Mời toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta thấy sự thật của cuộc đời là tất cả con người ta ai cũng có một sự nương tựa. Khi mình mới ra đời thì mình dựa vào cơ thể này để mình sống, rồi nương tựa vào sự chăm sóc của người thân. Lớn lên một tí biết đi thì cũng nhờ vào sự nâng đỡ, mình tựa vào tay của bố mẹ, rồi nương dựa vào sự ấm bồng. Lớn một tí nữa thì mình phải dựa vào gia đình, dựa vào vật chất, dựa vào tất cả các cái điều kiện xung quanh để mình tồn tại sự sống. Kệ thì không thể hết. Tất cả con người chúng ta đều sống bao phủ bởi một sự nương tựa. Từ trong cái tính chất nương tựa, cho nên con người ta họ nói ra những lời cũng nằm trong nương tựa đó. Ví dụ như một cái phát minh ghê gớm, vĩ đại nhất loài người, thì nhà bác học họ cũng phải thốt lên: nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bảy quả địa cầu này lên. Như vậy mình kiểm chứng từ bác học phát minh là những cái trí tuệ vĩ đại của loài người, cho đến những cái thơ ca nó cũng biểu hiện, cũng nói lên sự nương tựa đó. Ví dụ mình nghe người ta hay để câu treo trên tường của cái ông nào đó, ghi là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau đó. Bản thân nó đâu cần có ai, nhưng mà lòng chúng ta dính, cho nên biểu nó là có nhau. Đó là thơ ca. Cho nên chúng ta, cái chuyện mà cần phải ăn mặc ngủ nghỉ, nương tựa đã đành. Nhưng mà những cái chuyện như lúc chưa cần lắm, mà chúng ta cũng nương tựa một cách không kể hết. Ví dụ cái điện thoại của mình cần ngày thì chừng vài tiếng hồ à. Mà hình như mình dính nó, mình tựa vô nó, cho nên cần gần như là 25 tiếng trên 24 tiếng. Bởi vì ngày đêm 24 tiếng thôi, thêm một tiếng nhiệt tình thành 25. Ví dụ giờ này nghe Pháp thì thứ thôi, nhưng mà kèm thêm cái điện thoại chọt chọt mà mở ra thì thêm giờ đó, thành ra thành 25 tiếng. Rồi khi trống trống một tí thì sao? Phải tìm gì đó làm, trống vắng chịu không nổi. Đi chợ mua sắm, đi nghe nhạc, đi xem phim, hoặc là gọi điện thoại nói chuyện gì đó. Còn nếu mà không ai thèm nghe nữa, chán quá thì kiếm gì đó ăn, hoặc là lên mạng qua ông bà em bà đó. Thì từ cái phát minh lớn nhất của nhà bác học, đến thơ ca văn vẽ, đến cuộc sống bình thường, cho đến con nít, gần như chúng ta đang trùm trong cái sự nương tựa đó. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có nương tựa tức là có phan duyên, mà còn phan duyên thì còn sanh tử. Con người ta cần sự nương tựa để sống. Nương tựa thì sanh tử, mà sanh tử là khổ đau. Cho nên tu Phật chúng ta phải biết cách không còn nương tựa. Như vậy không nương tựa thì sống sao? Thí dụ như quý thầy tu hành là không nương tựa, nhưng quý thầy vẫn còn ăn, vẫn còn mặc, vẫn còn đối tác xung quanh, vậy có nương tựa không? Thì tới lúc này chúng ta nói có cũng không phải, mà không cũng không phải. Bởi vì nó không phải có hay là không. Thì từ đây chúng ta thấy rằng là mình sẽ đặt một câu hỏi: muốn không còn nương tựa để đúng đạo lý, thì mình có sinh hoạt, có ăn uống, có tương duyên, tương tác mà không nương tựa? Hay là chúng ta không tương duyên, không tương tác, không ăn uống là không nương tựa? Không có mới là không nương tựa, hay là phải có mà không nương tựa? Nếu mà giải quyết xong cái câu hỏi này thì chúng ta sáng ra đạo lý trung đạo Phật tổ dạy chúng ta: nương tựa để rồi đạt đến chỗ không còn nương tựa. Và lúc này không phải có hay không, nhưng mà khi chúng ta mặc mà có ý thức phân biệt thì đó là nương tựa. Khi vẫn mặc áo quần nhưng mà không có ý thức nương tựa thì nó vẫn là không nương tựa. Khi chúng ta ăn uống để nuôi sự sống mà có tham, có ngon, có ý thức chen vào, có tâm động thì đó là nương tựa thực sự. Mình có muốn không thì nó vẫn có. Nhưng mà tâm chúng ta tình sáng, bình đẳng rồi thì đang ăn nhưng mà vẫn là không nương tựa. Cho nên trong trái đường quý thầy đệ hai cái câu đó: nhất liệt bất triêm, tam thiên thôn tận. Tức là một hạt cơm không có dính môi, không có đụng răng, là không ăn gì cả. Nhưng mà cái người đó là nuốt hết bả còi rồi. Có bao nhiêu thứ ăn nói trời ngày, không thiếu. Đang ăn cơm mà làm sao hạt cơm đó không có dính môi, không dính răng, không dính cổ, không dính hồng, không dính tưởng dính chớ, mà vẫn đang ăn. Ăn được như thế thì nuốt hết bả còi, có gì mà ăn xong hết trơn rồi, mình không có đói. Vậy thì rõ ràng có ăn mới là không ăn, hay là không ăn mới là không ăn. Thì đạt đến cái tâm diệu dụng Phật dạy rồi thì đang ăn nhưng mà vẫn là không ăn. Mà không phải chờ không ăn mới là không ăn. Thì nương tựa cũng vậy. Mới đầu mình còn mê thì mình còn dính, còn nương tựa. Khi tu tập chúng ta buông xuống để rồi không nương tựa. Và không nương tựa để đạt đến chỗ bình đẳng như như. Có nương tựa và không nương tựa thì vẫn là không dính dáng, không đê nhau, gọi là vẫn là không nương tựa. Thì đó là đạt đến cái chỗ trung đạo Phật Pháp. Muốn rõ điều này, vì sao con người nương tựa, vì sao chúng ta phải tu hành không nương tựa và đạt đến chỗ không nương tựa như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học là nương tựa. Cái đề tài nương tựa này nó có mấy phần. Phần thứ nhất là có nương tựa. Phần thứ hai là không nương tựa. Và phần thứ ba, nương tựa để đạt đến chỗ không còn nương tựa. Đến đây rồi thì không nói còn nương tựa hay không nương tựa, mà tâm mình vốn như thế thì không nói có và không nữa. Nôm na là giống như một đứa trẻ nó mới biết đi chụp chững. Mình muốn hướng dẫn nó đi thì mình phải cho nó vịn cái tay mình, vịn cái tay. Rồi lâu lâu thấy chân nó cứng, mình bứt cái tay ra rồi mình chụp lại. Rồi thời gian sau mình bứt cái tay ra, cho nó đi vài bước, gần nào nó té thì mình chụp lại. Dần dần như vậy cho tới khi nào nó cứng chân rồi, mình nói đưa tay vịn thì nó không có chịu, nó tự đi. Thì mới đầu chúng ta cho nó tựa để nó vững chân. Khi chân nó cứng rồi thì nó không thèm nương tựa. Phải đi, phải đứng bằng chính đôi chân của nó. Đó là chúng ta biết tập cho đứa con, đứa cháu mình nó sống. Chứ con nuôi nó lớn 18, 19 tuổi rồi mà đi đâu nó bị bố mẹ đưa tay vịn hoài, mình chịu không? Đâu chịu. Vậy đó, mà mình giờ 7-80 tuổi rồi mà cũng còn vừa nữa, vừa đủ thứ. Thì cái điều kiện ban đầu đỡ mình đây là những cái thứ sinh hoạt hàng ngày. Tất nhiên mình cũng còn ít nhất là phải ăn, phải nghỉ, phải mặc, phải có sự tương quan. Nhưng mà chúng ta nhớ, tương quan đó là có nương tựa, đó là chất của con người. Nhưng mà mình bứt tay từ từ, bứt từ từ. Cho nắm riết rồi coi chừng tới gần chết mình cũng còn nắm nó, là mình cũng nít mãi, mình yếu. Chúng ta nhớ rằng tất cả mọi thứ nó là duyên trần. Duyên trần tức là một thứ bên ngoài, nó phải về mình. Là gia đình, là vật chất, là mọi thứ đó. Trong tương duyên thì mình còn sống, nhưng mà nó là không phải ở người mình, nó nằm bên ngoài. Thì duyên trần nếu quý vị không có chịu bước tay ra để mà đứng vững, thì có ngày nó cũng sẽ bỏ mình nó đi. Nó bỏ mình không? Bỏ chứ. Từ nhỏ giờ quý vị thấy mấy bộ đồ rồi hả? Từ chút chút lên lớn là đồ chật đâu mặc được. Mình không bỏ nó mình tiếc, rồi mình cũng không mặc được, nó còn bỏ mình à. Nhiều thứ khác nữa. Cho nên quý vị nhớ là duyên trần, mình không bỏ nó rồi có ngày nó cũng bỏ mình thôi. Thôi thì ai khôn á, ngày bớt một tí để làm gì? Không phải trốn đời, không phải tránh đời, mà để mình đứng vững, để mình cho đời. Còn nếu chúng ta tựa vào đời quá thì mình lấy của đời cho mình, không có cho ai hết. Như người nói anh chàng đó, anh có vẻ tránh đời quá tiêu cực. Không, cái người tránh đời họ không xài của đời á, thì họ có là cho đời. Còn quý vị mà nhảy vô đời quá, thảm của đời thì ổn về cho mình, không cho ai đâu mà tích cực. Cho nên tích cực đó là ổn về cho mình. Còn bên này người ta tránh mọi thứ bớt chi phối, để người ta tích cực, ta bán ra cho người. Bán ra cho người đó là tích cực thật. Còn tích cực đem về cho mình, cái đó là tiêu cực, là tham lam. Từ đó mình thấy cái nguyên lý của người con đương tựa thì nó yếu, nó nhỏ, nó hẹp, thì nó không có thông minh được, nó không sáng được, không quảng đại được. Mình muốn trở thành người thông minh, người vĩ đại, mà trong khi mình đang làm cái chuyện rất là nhỏ nhoi, mình sao vĩ đại được? Cho nên mình thấy Phật tổ chỉ dạy mình là không nương tựa, để chúng ta trở thành một con người vĩ đại, để cho lại. Chứ không có nghĩa không nương tựa là bước đi cuộc đời rồi xoay vô sống tiêu cực, nó không phải như vậy. Mà mình đừng có dùng nó để mình vĩ đại hơn, mình cho lại cuộc đời. Học như vậy, hiểu như vậy, mình mới thấy cái cao thường của đạo lý. Không như thế chúng ta nghe nói cái gì đâu đang sống vậy, nó không nương tựa. Cái đạo của gì mà dạy người ta tiêu cực, không phải. Quý vị mà chưa đi tu thì cứ ở gia đình ai ép đâu. Muốn vô tu nhiều lúc mấy thầy chưa chắc là cho kìa. Hỏi là tướng con gia đình sắp xếp xong chưa, gia đình cho phép chưa, ký giấy tờ chưa, kinh tế ổn định không, có thiếu trách nhiệm với ai không, mọi trách nhiệm gọn gàng chưa, gọn gàng rồi phải không? Gọn gàng rồi thì hy sinh cái chuyện cá nhân để vô đây làm cái chuyện lớn của xã hội, chứ không phải tôi trốn tránh gia đình tôi vô đây tôi sướng mình. Cái chuyện đạo lý là nó cao thượng vậy đó. Nếu chúng ta ở đời mà dính mắc thì mình không có lớn mạnh được, mà phải bước ra có cái lớn mạnh, lúc đó mình mới có thể vĩ đại. Mình đừng nói đạo lý, nói chuyện trong đời thôi. Những cái vị mà làm lớn, nếu họ luấn quấn cái chuyện gia đình nặng quá họ đâu làm được. Rồi những cái nhà bác học, họ muốn phát minh một mình đề lớn thì sao? Quên vợ, quên con, quên ăn. Cưới vợ rồi mà không biết mình có vợ, tới giờ ăn bưng cơm để mà cũng không nhớ để ăn. Người ta quên hết mọi thứ để ta cho cuộc đời một sự vĩ đại, chứ không phải quên mọi thứ để tiêu cực. Hai này khác nhau. Khi nào quên hết mọi thứ mà lo cho mình thì tiêu cực, đúng, cái này không nên theo. Nhưng mà quên bớt cái cá nhân nhỏ nhỏ để lo cái chuyện vĩ đại cho loài người, cho xã hội, đây là vĩ đại. Cho nên cái việc không đương tựa này, để chúng ta trở thành một con người vĩ đại đủ lớn để lo cho những người còn khổ. Vậy mình hiểu cái chỗ không nương tựa của nhà Phật chưa? Đấy là sự vĩ đại mà trần gian phải hiểu, chứ không thì họ không có chịu nổi. Họ nói không nương tựa là cái gì đó lạ lùng. Không phải lạ lùng, đó là bình thường. Chúng ta đi qua từng bước một. Thứ nhất là có nương tựa. Vì sao con người chúng ta có nương tựa? Có chứ không phải phải nha, không ai ép phải hết. Có, đáng có. Vì sao con người chúng ta đang có sự nương tựa? Thứ nhất là chúng sinh nói chung và loài người nói riêng, cái tính chất của nó là phán duyên. Phán duyên là vin theo một vấn đề, bỏ mất chính mình mà vin theo mọi thứ bên ngoài. Nắm vin, vin gọi là phán. Duyên là một đối tượng bên ngoài, nương theo, nắm bắt mọi thứ bên ngoài gọi là phán duyên. Giống con khỉ vườn vậy đó, nó cứ buông cành này nó chụp cành kia. Con khỉ con vườn nó cứ buông cành này nó chụp cành kia, nó không bao giờ là rảnh cả. Và nó cứ thế giống ruộng với con ngựa trên đường. Cho nên nhà Phật nói cái tâm cuồng loạn của mình đó là tâm viếng ý mã. Tâm thì như con vườn, nó hệ buông nhánh này nó chụp nhánh kia, buông tay này nó nắm tay nọ. Ý thì như con ngựa, nó ăn rồi nó chạy rần rần giống ruồi mà nó không chịu yên. Đó là tính chất phan duyên. Phan duyên một cách cuồng loạn của chúng ta. Vì vậy con người chúng ta luôn có sự nương tựa. Tính chất của chúng ta là đang nương tựa. Thì khi tu hành, buổi đầu chúng ta buộc sạch lên được không? Khó. Có khi mình sẵn sàng, mình muốn, nhưng mà cái tâm mình nó chưa chịu yên. Thì mình muốn buông sạch, chúng ta cũng phải có cái biện pháp từ từ. Bắt buông liền quý vị nói sao? Nó tu từ từ làm gì ghê quá, ai tu nổi. Thì phải từ từ. Khi tu hành buổi đầu chưa thể một lúc buông sạch, cho nên quý thầy mới phương tiện tạo ra cái phương pháp để quý vị vin vào đó, tựa vào đó để tu hành. Bởi vì cái tính chất của chúng ta là có nương tựa, có phán duyên. Mà biểu không phán duyên liền thì không chịu được. Thì ngày xưa phán duyên những cái chuyện phá phách ngoài đời Thì bây giờ tạo ra phương pháp tu hành để chúng ta đồng với cái cảm giác phán duyên để mình dễ chịu, rồi nương vào đó tu để chúng ta lần lần bứt tay ra, không phán duyên nữa. Khi ở thế gian, chúng ta nương tựa pháp thế gian. Khi vào trong đạo, thì mình nương tựa Tam Bảo, Phật Đạo. Cho nên mới đầu vào thì mình cũng phải tụng kinh, phải tọa thiền, phải có sinh hoạt, vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta sinh hoạt như thế mà có tấm khởi bám theo, không chịu sống mạnh bằng cái nghị lực của mình, thì suốt kiếp mình chỉ đổi hình thức phán duyên thôi, chứ không phải tu hành. Ngày xưa thì chúng ta phán duyên những cái chuyện tào lao thế gian, bây giờ vô trong đạo thì phán duyên những thứ của đạo. Thì đạo và thế gian là có khác, nhưng cái chất phán duyên nó là một. Mà Đức Phật nói còn phán duyên là còn sanh tử, không giải thoát, không hết khổ. Thì cái việc tu hành chúng ta phải coi lại, mình có nương tựa Tam Bảo hay Phật Đạo, đó là do sự yếu kém bụi đầu của chúng ta, chứ không phải một bề theo mọi thứ bên ngoài, một bề theo Tam Bảo bên ngoài mà quên mất chính mình. Vì vậy một bộ tụng kinh chúng ta đều được nhắc nhở. Mới đầu vào thì niệm hương, bạch Phật, lễ Tam Bảo, lễ Tam Bảo bên ngoài. Nhưng cuối cùng kết thúc thì sao? Từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng, tức là quay về nương tựa Tam Bảo ngay nơi chính mình. Có nghĩa là đừng quên mà theo bên ngoài, cuối cùng phải phát minh ra Phật Pháp, Tam Bảo ngay nơi chính mọi người là gì. Như vậy ban đầu thì lễ Tam Bảo, tức là nương tựa Tam Bảo, và rốt ráo phải là không còn nương tựa mà phải nhận ra Tam Bảo nơi chính mọi người. Rõ ràng trong một thời kinh nó đã có cái mở đề thân ba kết luận. Đó, thì đó, mình học như vậy thì mình mới thấy cái nương tựa đây là cái miệng cưỡng của người còn yếu đuối ban đầu. Cho nên mình phải nương Pháp, nương Tam Bảo, nương mọi thứ để tu hành. Nhưng mà để rồi chúng ta không còn được. Cho nên có một số phương tiện lập ra, không những Tam Bảo, không những Phật Đạo bên ngoài, mà còn tạo ra một số cái sở chứng, sở đắc để mình vin vào đó. Mình cho là có được để dễ chiều tí mà tu. Ví dụ mình ngồi yên tí nói, cái đó được sơ thiền. Sơ thiền lý sanh hủy lạc, lý cái gì? Lý dục lý bất thiền pháp. Thì ở đây mình cũng đang lý dục lý bất thiền pháp, chứ đâu cần phải chứng sơ thiền. Nhị thiền định sanh hủy lạc, nó yên vậy là có hủy lạc. Thì tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tự phi tương xứ, diệt tương nên vân. Cứ làm cấp cấp vậy đó, thì tới đó chứng được cái đó, chứng được cái đó. Để làm gì? Để mình viên thấy có đắc, dễ chịu, phái tu nó dễ. Nhưng mà thưa quý vị, vì chúng ta yếu kém cho nên các ngài mới lập bày phương tiện cho mình viên án ủi ngay cái chất quen nương tựa yếu đuối của mình. Chứ còn tột cùng Phật Đạo thì sao? Không còn thấy mình, không còn thấy Phật Đạo, mà đang thấy biết, toàn biết là Phật Đạo. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng là cái việc chính, việc lớn nhất, việc vĩ đại nhất, một việc duy nhất mà chư Phật ra đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chỉ bày cho tất cả chúng ta nhận ra, sống cho được bằng thấy biết Phật nơi chính mình. Bất cả tâm và cảnh, toàn thể đáng sáng biết, thì toàn biết là Phật, thì thấy biết Phật là đó. Đó là chuyện cuối cùng, đích cuối cùng, chuyện chính yếu mà Phật muốn ra chỉ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta bứt hết mọi thứ, sạch tâm, sạch cảnh, không còn khởi tưởng, còn chỗ nương tựa không? Không còn nương tựa thì toàn thể mới là Phật hiện tiền. Nhưng mà mình chưa thể như thế, nghe vìn thích hơn, không có chịu làm như vậy, thì buộc lòng phải có những cái cách mà dìu cái người yếu đuối. Đó là ngang này là chứng này, chứng này, chứng này, chứng để mình vìn vào, mình vín vào. Thì cuối cùng lại á, chúng ta mê với nhau là sao? Cái người về mà nghe kệ chứng tới tầng thứ mấy rồi nghe nó lớn vĩ đại lắm. Còn cái người mà toàn thể vô sở đắc để mà thực sự đắc, thì lại là thấy mình không chứng gì hết. Còn lò mò đi học ba cái chứng đó để mà vìn cho nó dễ chịu. Chúng ta đang phù bạc cái vĩ đại của mình để đi theo những cái yếu mà các ngài lập ra để an ủi mình. Chúng ta là người trưởng thành hay là muốn nhõng nhẽo với bố mẹ, và trong khi bố mẹ già rồi mới phải lớn mạnh. Thì khi mà có thứ bậc tu hành, có thứ lớp tu chứng, thì biết đó là chúng ta yếu, Cho nên các ngài bày ra thứ bậc để mà an ủi mình. Đây Đức Phật gọi là hóa thành, chứ phải bảo sở. Hóa thành nghĩa là mình đi lên mệt quá, đi một nước một lên tới nơi, cái chỗ cuối cùng mình đi không nổi, mỏi mệt, ngồi đâu đó nghêu ngao. Thời Phật nói, Phật mới hóa ra một cái thành, một cái nhà tròn nhỏ nhỏ ngồi đó. À, tới ngang cái chỗ này là chứng được cái bậc gì đấy đó, ngồi đó, thế mà nghe chứng một phái. Nhưng mà Phật bay ra như vậy để mình ngồi nghỉ một tí đi tiếp. Nhưng có người thì đi tiếp, người thì nói thôi mệt, ngồi đây được rồi, nó vậy đó. Có người căn cơ cao thì không cần ngồi đó, bay phát một cái tới nơi luôn, đó là tới bảo sở. Bảo sở là chỗ quý báu, tột cùng, chỗ cuối cùng. Như vậy, khi chúng ta thấy có bày ra phương tiện gọi chân đắc là biết, tính chất chúng ta là nương tựa phán duyên. Mà yếu quá, Phật tổ mới bày ra như vậy để an ủi mình. Còn nếu là người mạnh, thì các ngài chỉ thẳng, chứ không phải như thế. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là những cái pháp nào bày ra để mình vin vô đó, thì có phải là cái tột cùng cuối cùng chưa? Chưa, nhớ vậy. Cho nên từ nay về sau mà nghe ai nói tu chứng cái gì đó, mình có ham không? Nói à chứng à, giỏi, tốt, tu tiếp đi. Nói vậy nói xin lỗi quý vị, giống án ủi mấy đứa nhỏ ông Vĩnh tội nghiệp gì đó, cho đi tiếp. Có nhiều vị tu hành mà được gì chút chút đó, lên trình sư ông, thì sư ông nói à, vậy là tốt rồi đó, cố gắng nỗ lực tu thêm. Ngay sư ông nói tốt thì nó sướng quá, nó quên tu luôn, không nhớ gì trơn. Câu sau nói nỗ lực tu thêm mình không nhớ, mình cứ nghĩ tốt rồi không tu nữa. Nhưng mà không ngờ là mình yếu quá, thành ra hòa thượng án ủi cho mình tu. Còn người nào mạnh thì hòa thượng nói thật, hòa thượng nói cái này nó cũng tốt nhưng mà chưa ăn thua, nỗ lực hơn nữa. Thì tùy người, người yếu là phải nhẹ nhàng, còn người mạnh thì nói thẳng, nói thật. Bây giờ quý vị muốn nói thật thì phải mạnh mẽ. Còn nếu mà quý vị yếu quá thì buộc quý thầy phải an ủi thôi. An ủi thì không phải nói láo mà cũng không thật lắm, nói là chiêu mà tu mà. Nhưng ngày xưa con ông Sa Di đó, ông đang nấu bếp chùm củi, quý vị chùm củi tre là biết, khi mà đốt mà nó có cái dầu đỏ đỏ của nó đó, mà nó xè là cái ánh lửa nó khe lên đó, thì khi mà ông thấy thì tự nhiên ông sáng đạo, mất hết thân tâm và ông dần ra lên trình với hòa thượng đằng đầu. Lúc đó hòa thượng không an ủi mà ông triệt sạch sợ đất để cho ông Sa Di này chứng tiếp, tiến lên để đạt đến chỗ cuối cùng. Không ngờ ông Sa Di này, ông mới ngộ đạo, ông đang khấp khởi mừng mà đang hòa thượng ông chê kìa. Ông phiền não quá, về ông từ từ ông chết mất. Từ từ chết rồi ông không thoải mái, ông cứ hiện hồn trong chùa hoài vậy đó. Mấy thầy khi mà đi vệ sinh gần sông đó, là ông xách nước ông đem tới, chịu nổi không? Ứng da gà mà đến nằm ngủ mới để giáp dưới vậy. Sáng mai 3 giờ thức chúng dậy là giáp của người này đổi qua giáp người khác, làm trong chùa nó xáo trộn hết trơn vậy đó. Tới khi ngài trầm đường là thủ tòa, ngài đi hành cước về, ngài nghe nói vậy đó. Ngài đến ngay chỗ mà cái ông Sa Di là con ma đang hiện hồn đó, ngài ở đó ngài ngủ ngài chờ. Khi nó hiền lên ngài nắm nó lại, nắm đứng, ngài nói ông tu hành đến đó mà ông còn chấp như thế để mà chịu sanh tử vậy sao? Ngày mai ta sẽ nói đại chúng nấu một nồi cháo nêm, cháo nêm là ngon quý vị, nghe nói cháo nêm là ngon nhất đó, để mà cúng dường cầu siêu cho ông. Rồi ông phải mau nghe pháp, nghe kinh để mà thoát đi, chứ không nên làm như thế nữa. Nói xong ngài đậy một cái, thì trong ngữ lục ghi lại là nó đổ một cái rầm giống như cái tháp gạch mà nó vỡ vùng đó vậy đó. Và cái tay của ngài trạm đường nó lành tới hơn một tuần như nước đá vậy đó, nó mới ấm lại. Ngài viết xong ngài ghi câu rằng mới biết cái khí ấm nó nhập vào con người ta nó mạnh vậy đó. Cho nên quý vị vào chỗ nào nhà hóa mà sợ ma rời sau gáy là lành lành phải không? Chà nó nóng lên, hai ngón tay cái ấn vào nhau như mùi thiên vậy đó, hết sợ ma liền à. Rồi cái khí ấm mà mình một mình vô nó nghe lành lành. Mà đi nhiều người qua khí dương nhiều hơn thì nó không có lạnh, vậy thôi có gì đâu. Lợi ít người quá lành lành nó tra cái gáy nó ấm lên, nó lấy hai tay ấn lại vậy. Rồi hết. Vậy quý vị thấy cái câu chuyện khi ngộ đạo là an ủi hay là không an ủi chưa? Khi đủ mạnh thì các ngài không an ủi, nói thẳng để tiến. Còn khi mà có an ủi nó à được rồi, tốt đấy, ngắn đây là có tiến bộ đó, có chứng đắc đó, thì cố gắng thêm nữa nha, là biết sao? Yếu rồi đó, không có mạnh đó. Từ nay quý vị nào lò mò nó tới thầy cũng quán đón tu nó chứng hơn bên này, không có gì chứng hết trơn là coi chừng rồi đó, là biết rồi đó. Nói sao mà yếu quá vậy, tu mấy năm rồi? Dạ 20 năm. Mấy tuổi rồi? Dạ gần 60. Ủa đúng ra nó già, nó cội, sao nó còn mềm như vậy? Nó phải cứng rắn lên, tại sao yếu vậy? Chúng ta thấy được sự yếu đuối chưa? Vì sao yếu? Vì nướng tựa, vì phán duyên.
Bản chất của chúng sinh là phàm duyên. Chúng ta muốn làm chúng sinh không? Muốn làm chúng sinh đừng có tu, tu là thành Phật. Còn muốn làm Phật thì đừng làm chúng sinh. Mà không làm chúng sinh thì đầu tiên là đừng phàm duyên nữa. Quý nhớ chưa? Cho nên hiện nay chúng ta đang khai triển cái chuyện nương tựa đây á, là nói cái chuyện tính chất phàm duyên của con người. Mà vì mình yếu cho nên khi vào đạo thì nương vào tính chất đó để mà có những cái phương pháp dìu dắt, an ủi từ từ. Đó là có nương tựa. Vì sao phải nương tựa? Vì chúng ta quen phàm duyên, chưa thể một lúc buông liền. Ai buông liền thì tốt, đã đạt đạo. Ai là chưa thì phải nương vào cái chất đó để mà thay đổi sự nương tựa và tiến đến không nương tựa. Cho nên thứ nhất là vì tính chất phàm duyên, nghe qua rồi. Thứ hai, lý do chúng ta cần phải nương tựa trong tu hành hoặc là trong tương đối, trong tạm thời cần nương tựa, đó là nhân duyên. Cái tính chất nhân duyên thì đầu tiên á, tương duyên. Tương duyên là sao? Tại chúng ta sinh vào trong cuộc đời này là cuộc đời của nhân duyên khởi. Các duyên nương nhau mà thành. Mình thấy cái nhà này nhiều duyên hợp lại thành. Cái thân chúng ta cũng nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên hợp lại thành. Rồi xã hội loài người cũng nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hợp lại thành. Rồi mình tu hành cũng thế. Cái tính chất cuộc đời nó là duyên sanh. Mọi thứ nương vào nhau để hình thành và phát triển. Tương duyên để mà hình thành và phát triển. Bây giờ quý vị tu hành, nếu mà chúng ta thiếu nhân duyên với đại chúng thì chúng ta không ở chúng được. Ở chúng ta ghét, là thế nè, là thiếu nhân duyên. Cái người nào ở trong chúng mà thấy sao ai cũng được người ta thương mà mình bị người ta đố kỵ, người ta ghét, người ta làm phiền não hoài. Đừng trách đại chúng mà nhớ là mình thiếu duyên. Thì mình phải tạo duyên. Tức là người ta ghét mình phải cười, mình phải cười với người khác. Mình phải giúp đỡ đại chúng, phải tạo duyên với những người chung quanh. Thì chúng ta có duyên mới ở được với đại chúng. Còn không có duyên là ở không được. Cho nên cái sự thật cuộc đời này, cái cõi người là thế nha. Chứ cõi trời rồi các cõi thiền là khác. Bây giờ mình nói sự thật cõi đời này thôi. Đó là tương duyên. Cho nên mình khốn á, là mình lận trong duyên để mình tồn tại, mà mình sống. Giống con sâu vậy đó. Nó lên là cái thân cây màu lam thì nó có màu lam. Ra màu xanh nó có màu xanh thì nó tồn tại. Màu xanh màu lam đổi cái giá ngoài cho ruột nó vẫn không đổi. Thì mình cũng vậy. Mình nấp trong chúng, mình ẩn trong chúng, mình tu hành. Nhưng mà cái chất giác ngộ không có đổi. Thì đó là lý do chúng ta nương tựa tốt khi tu hành. Nói một chút về cái chuyện tương duyên nữa. Là nói về tương duyên là nói về cái chuyện của người còn đang tu. Còn có những vị thiền sư ngộ đạo, sáng đạo rồi, giỏi rồi. Nhưng mà thiếu duyên á, thì giáo hoa không ai nghe. Cho nên các ngài phải ra ngã ba đường á, chế nước trà cho người đi đường cho không vậy đó, để gieo duyên. Thì sau đó thuyết pháp mọi người mới nghe. Còn không có duyên nói mai nghe. Rồi có nhiều vị rất giỏi, nhưng mà bậc thầy nói là ẩn chứ không làm chùa được, không đồ chúng được. Tới khi thầy qua đời rồi, đệ tử năn nỉ quá ra cất chùa, chùa cháy làm gì trật cái đó, không có duyên. Đó, cái đó là cái tương duyên đó quý vị. Cái ý nghĩa thứ hai của nhân duyên này là đức của đại chúng. Mình nghe Đức Phật dạy là đức chúng như hải. Đức của đại chúng tu hành nó lớn như biển cả. Khi Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông thấy mẹ mình đọa trong loài ngạ quỷ, quỷ đói, đem cơm đến thì không ăn được, cơm hóa lửa, về thưa thỉnh Đức Phật. Đức Phật dạy ai là người giúp cho? Một mình Phật hay là ai? Thỉnh mười phương tăng đồng tâm cầu nguyện. Đức Phật nói rằng đức của đại chúng lớn như biển cả. Chứ còn Phật thành Phật rồi mà Phật còn không nói là cá nhân tôi được. Đức Phật vẫn nói là thỉnh mười phương tăng. Từ đó mình thấy cái đức của đại chúng lớn như thế nào. Cho nên mình tu hành muốn yên ổn thì cũng phải, không phải một mình mà được đâu. Quý vị ở trong đại chúng á, nhổ cọng cỏ, quét cái nhà, những công việc làm đó là làm cho đại chúng tu hành thanh tịnh. Thì cái phúc của nó nhân không biết gấp bao nhiêu lần mà nói, nó nhiều lắm. Còn ở thất mình thì mình quét cái nhà cũng có mình à. Nấu nồi cơm của mình nó không có công đức nhiều. Huống nữa là mình ở trong cái chỗ mà không tu hành thì sao? Thì làm gì đó ủng hộ chuyện sánh tự, đâu có công đức gì đâu. Một việc làm, một hành động tốt, mình gieo xuống, nó giống hạt mầm. Nếu gặp đất màu mỡ thì phát triển tốt, còn khổ cằn thì nó không phát triển. Màu mỡ là sao? Trong đài chúng tu hành thanh tịnh, thì đó là đất màu mỡ. Cho nên một cái hạt giống lành của mình gieo xuống, quét cái nhà, nhặt cái củi, cắt cái cỏ, nấu cơm, vân vân, đều là những hạt giống gieo xuống mảnh đất màu mỡ thì sao? Công đức lành phát triển. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta ở trong chúng là công đức mạnh nương vào nhau để phát triển, để tiến đạo. Rồi quý vị Phật tử trong đạo tràng, nhiều lúc mình nghĩ thôi thì mình đi lâu năm, mình hiểu đạo rồi, ở nhà thực hành cho tới chỗ đông chi ồn ào. Nó đúng có chiều á là nghĩ tu thôi, nhưng mà quên cái chiều là tướng duyên. Mới đầu mình tu còn yếu, ngồi thiền một mình thì nó ít có yên hơn. Nhưng đến đạo tràng ngồi đông người, tự nhiên người mình ngồi nó yên mà nó trải qua nhiều giờ đồng hồ mình không biết nữa. Như vậy nó có tác dụng của đại chúng. Thứ hai, nếu mà mình ngồi một mình hay đại chúng là giống nhau rồi, thì chúng ta đến làm cái hình ảnh vừa tu hành mà vừa là cái sức sống cho những người mới họ tu hành. Như vậy mới thì cần nương, mà lớn thì cần đoàn thể. Chính cái nhân tố mình góp vào trong đó để nó tồn tại đoàn thể, để Phật Pháp còn. Thì mình ngồi tu một mình thì không có gì hết, nhưng ngồi tu đông người thì mình góp sức để Phật Pháp còn, để chúng sanh bất khổ. Như vậy thì mình làm như thế, rõ ràng chúng ta đang tạo cái tương duyên với mọi người. Thì đời sau nữa hay chập nữa gì đó, quý vị cào cái đầu xuất gia tu hành thì nó có duyên với số đông. Không phải là tạo duyên với ông A, ông B, ông C, ông D này là mai mốt mình giảng cho ông này, không phải. Nếu mà như thế mình nói, trời trời giờ tôi tạo duyên mấy ông đó, ông già quá trời, mốt tôi xuất gia rồi, ông có còn sống không, tôi dạy ông có nghe không. Cái tâm mình mở với tất cả các cái duyên 1, 2, 3, 4, A, B, C, D này, thì mai kia lớn lên, chính cái tâm mở đó nó có duyên với chúng sinh, cho nên nó có thể dạy được cho người H, R, F, E gì đấy, chứ không phải là nhất thiết là A, B, C, D. Nên khi quý vị tu hành, một là yếu thì nương đạo tràng để nó tinh tấn, hai mạnh thì hình ảnh của mình góp vào trong đại chúng để Phật Pháp còn, ba nó tạo cái tương duyên cho mình, cho nên sau này mình mới thành Phật đạo được. Còn nếu mà không có tương duyên tu của mình thì quý vị không thành Phật đạo được. Làm vị A-la-hán rồi suốt ngày từ nấu cơm, từ ăn, lùi hùi qua đời, nó không thành Phật đạo được. Đó, thì chuyện Phật đạo, quý vị nhớ Đức Phật ngày xưa thời mà làm nai thì sao? Ngài là nai chúa, làm thương buôn thì Ngài là thuyền trưởng. Nhiều đời như vậy tới khi Ngài thành đạo thì các vị đệ tử thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng. Cái chuyện tu hành nó vậy đó. Để quý vị biết cái ý nghĩa thứ hai này chưa? Đức chúng. Cái thứ ba, trong cái tương duyên này để nó ngăn ngừa chướng nạn. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, cái người khi tu mà đạt thiền định đó, quý vị ngồi đây này, mà thiền định nó vừa đạt á, thì cái cung ma trên trời á, nó bị lúc lắc, nó nứt, nó vỡ, nó gân rơi rùng vậy đó. Nó giống động đất, núi lửa nó phun vậy đó. Thì cái loài ma đó là ma bao tuần, nó thần thông dữ lắm. Loài ma đó nó tu thiền định mà nó bị tà kiến, nó thành ma chứ không phải thường đâu. Ma thường là nó nhỏ, còn ma đó là ma vĩ đại, ma thiền định. Tu thiền mà bị tà kiến thành ma chứ mà ma thường, thần thông lớn lắm. Mình tu mà lơ mơ thì nó không có thèm để ý đâu. Cho nên những cái người mà ăn chơi lề phè, ngủ nghe thoải mái thì nó không để ý. Nhưng mà mình quyết tâm tu vừa thiền định là cái cung nó nhúc nhích. Mà nhìn xuống nó xuống, nó gõ. Nó gõ cho mình tiêu, nó không cho mình đặt đạo. Thì lúc này ngoài định lực, ngoài trí tuệ, ngoài mọi thứ ra, quý vị nhớ, có đạt định, có trí tuệ kiểu nào đi nữa thì chúng ta đang là con người. Cho nên mình ở một mình nó gõ là chết à. Nhiều người bị rồi. Có những người nhập thất mình, vừa khi đầu kia xuất hiện cái người nói quá khứ vì lai trì bệnh mà lấy được lệnh thuộc phèo phèo mà trị lành là biết rồi đó. Dù ngồi thiền đây một mình mà đầu xóm kia nghe có người thần kỳ là biết rồi đó. Thế nào nó còn tấn công rồi là rớt đài. Thì ông thầy đó không biết trước, cho nên ông trốn. Ở Mỹ cũng có tiểu bang khác, cắt hết điện thoại, đổi hết mọi thứ, không ai biết. Nhưng mà vừa tới dọn nhà xong xuôi, nghỉ ngơi, nghe điện thoại cầm lên alo, ở đầu kia chính là cái người đó. Nó có thân thống mà. Có thầy đó là ông thân của thầy cũng xuất gia. Nhưng cả nhà thầy là chuyển về mật tông, trì ma tà rất là giỏi. Khi thầy đó thầy ra ở một mình, quý vị biết không? Thầy trùng táo, trùng sâu nó ra đó, thầy không cần phun thuốc. Thầy lấy nước lành, thầy phà là sâu đi hết à. Táo được mùa bán, mua xe ông đa tại tà chơi vậy đó. Khi ta đói mà thầy có xe ông đa thì chạy ta chơi, oai vậy đó. Ai ăn đồ nó đắc đạo. Thời gian sau xuất hiện cái cô đầu kia là tự nhiên nói quá khứ bị lai qua hay. Ông nghe ông ghét lắm, tới ông trì cô này. Thì cô này cho trì. Nói qua nói về, nói thiền kiểu gì cô không nói hết. Cuối cùng ông hoàng, ông trì chú đại bi. Thì cái cô này có trì đại bi bằng tiếng Phạn. Ông thầy này ông tùng Lăng Nghiêm bằng tiếng Việt. Thì cô này có tùng Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn. Tới khi cuối cùng là ông thân của thầy này là cũng xuất gia rồi làm thầy. Cũng là mật tông giỏi đấy. Mới nhốt ông thầy con vô trong thất. Rao kèm gái lại mấy tầng như này. Đóng cửa không cho vô. Nhưng lúc này cái cô này không cần đi cửa nữa, mà cô bay với chim vậy đó, bay vô, nói thiền nói đạo. Nói thời gian ông này ngồi thiền, thấy cái cô đó không thấy ai khác, đuổi không đi, trừ không được. Và hai người rớt đài xong bị cái nghiệp nó đọa, bị bệnh cui. Ngày xưa trị bệnh ta lành, bây giờ nó rớt đài trị không lành nữa, mời ta xuống trị bệnh hóa xuống trị hết. Thì hai người buồn quá mới tính tự tử, mua gà về chích thuốc độc vô, rồi hai vợ chồng hát một trần cho đà nữ ăn vô chết. Hát xong xuôi rồi đứa con bên cạnh nhỏ nhỏ ra, cái ông lấy miếng thịt gà ông vứt con chó ăn trước, vứt con chó ông quay 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 chích cái thời trội đó. Ông thấy dễ sợ quá, cái này mà lỡ ăn vô một con mình nó chết trước mình là mình thấy cũng dễ sợ lắm, thôi bỏ không tự tử nữa, vứt hết. Thế là hai người lại sám hối, lại sám hối thời gian hết bệnh cùi. Quý vị bác sĩ ngạc nhiên, bây giờ là khỏe mạnh lại rồi, xuất gia lại rồi. Thay vì ngày xưa xuất gia lần làm lớn rồi, giờ xuất gia lần thứ hai nó mệt mỏi, nó không tới đâu. Đại khái là vậy, cô thầy không kể tên mà nó có thật đấy. Thì từ đó mình thấy này, muốn tu cho tới nơi tới chốn mà an ổn được thì nhớ là nương đại chúng. Còn người đang tu thì huynh đệ cùng tu ở đông chúng. Nếu làm trụ trì thì có chúng là đệ tử mình, đó là an toàn quý vị. Đức chúng, lực của chúng và vòng tay che chở của đại chúng. Vậy quý vị thấy cái sự tương duyên cần thiết chưa? Quý thầy không kể ra thôi chứ vẫn có những hiện tướng nó hiện ra nó phá rồi, nhưng mà nhờ đại chúng thành ra không phá được. Nhớ là vậy đó. Thì bây giờ quý vị nhớ rằng là nghe giờ sờ quá, mình không tu suốt đời mình làm ma. Còn muốn thoát ra khỏi ma thì muốn thoát ra thì nó phải có một trận vậy nó mới ra được. Thì muốn ra được phải nhờ đại chúng. Giờ quý vị ở đời thì muốn tu tố phải có đạo tràng, ngồi mà ngất ngứ gì đó trường đạo tràng, lấy cái bế vài phát cho nó tỉnh lại. Còn xuất gia ở trong đại chúng, cái mặt mà thấy trầm trầm con mắt là đờ là biết rồi, ông trụ trì ông kêu lên nổ như một trận nó hết, nó tỉnh lại tu được. Cho nên chúng ta nhớ là cái tương duyên này là sự cần thiết. Và lý do thứ ba mà chúng ta phải nương tựa đây là con người không đủ lớn, cho nên mình cần có sự nương tựa ngang nào đó, phần nào đó trong khi tu hành. Cái chuyện có người không đủ lớn như là về việc tu hành quý vị vừa nghe qua rồi. Một mình thì không đủ lớn đâu. Đừng có nói tôi đại ngộ rồi, tôi triệt ngộ rồi, pháp trần không quan trọng, mọi chuyện khác như bất đồng. Đúng, nói vậy là đúng chứ không có sai đâu, nhưng mà mới ngang quậy người thôi. Gặp mà mã quậy trời xuống nó gọi nhẹ nhẹ mình tiêu liền. Cho nên nhớ, con người nó chỉ là con người thôi, chứ đừng có tưởng tượng nó là ghê gớm, nó chưa có lớn đâu. Dù có ngộ đạo gì thì mới là Phật nhân. Muốn vị đại hơn thì xin thêm nhiều kiếp, chứ đừng nói thầy nói vậy thầy có ngộ đạo chưa, trời ơi ai biết ngộ chưa, ai mà khai. Bây giờ còn có người đây từ tôi ép xuống dữ vậy, giờ nghe thì nghe thôi, tắt máy đừng nghe nữa, chứ ai ép đâu mà xỉa xói nhau. Quý vị nhớ là con người thì chưa đủ lớn, đó là nói về đang tu hành. Còn các bậc thiền sư đạt đạo, quý vị nhớ ngài Viên Ngộ Khắc Cần, một vị mà bình giải Bích Nhâm Lục. Quý vị biết cái cuốn Bích Nhâm Lục mà mình là học điếc lỗ tai không hiểu, mà ngài là cái người mà bình giải một trăm tắc công án Bích Nhâm Lục, ngài giỏi chứ. Thế nhưng khi ngài còn đang đi tham học nơi ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, sau bao lần khai ngộ thì ngài được đại ngộ, triệt ngộ, rồi ở hầu thầy mình một thời gian. Tới khi chuẩn bị ra làm việc thì ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ngài nói, việc lớn của Phật Tổ không phải do cơ nhỏ căn hèn mà làm được, để ta giúp ông vậy. Quý vị thấy không, một bậc đại thiên sư ngộ đạo mà mình thấy cái trí tuệ, cái định lực của ngài vĩ đại. Mình đọc lại cái bên phẩm trong trăm tắc công án của Bích Nhâm Lục, mình thấy ngài rất vĩ đại. Thế nhưng vị thầy mình là ngài Ngũ Tổ Diễn nói, việc lớn của Phật Tổ không phải do cắn nhỏ cơ hèn mà làm được, để ta giúp ông vậy. Sau đó vị thầy là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn đi khắp Tùng Lâm và nói, thì già của tôi tham thiền được ngộ đạo rồi, nhờ thầy mình quảng cáo dùng gì đó, đó giúp như vậy đó. Cho nên sau này về sau thiền sư Viên Ngộ mới được mọi người biết đến và làm nên đại sự. Vậy quý vị thấy cái sự tương duyên là cần thiết chưa? Thì cái nương tựa này nó không còn là phán duyên nữa, mà đây là chúng ta nướng vào tính chất tương duyên, duyên sanh, để làm nên cái vị đại. Không có tương duyên, không sách khởi. Ta gọi là tướng kế tiểu kế. Nếu cần nhân duyên mà thành thì tôi dùng nhân duyên để làm thành, nó là thế. Cho nên từ người tu hành cho đến mà chúng ta giáo hóa, thì nhớ cái tính chất tương duyên này. Còn ai đó tự nhiên mà muốn lùi đùi mình là biết nó sai cái tính chất, cho nên không làm được việc lớn. Ngôi đời quý vị cũng vậy thôi. Mình tài quá mà cứ nghĩ cái gì do tôi làm thành công, tôi bất cần ai hết, thì bị cô lập, không làm được đại sư. Nhưng nếu chúng ta nói tướng duyên mà cứ làm chuyện tào lao hoài, không có cái đặc sắc của mình, thì mình chỉ là dân tào lao bình thường thôi. Người thành công là gì? Có một sự thành tựu đặc sắc của bản thân, sau đó quên nó đi để liên kết hòa nhập với tất cả mọi người. Hòa nhập như thế mà mình có đặc sắc, cho nên mình không bị xem thường. Có đặc sắc nhưng mà không có đưa ra lộ diện để mà cô lập mình, cho nên không bị một mình. Thì chính cái hòa nhập đó là tương duyên, nhưng làm đấy một câu chuyện vĩ đại trong tương duyên, chứ không phải tương duyên phan duyên, nương vào duyên rồi yếu đuối ở trong duyên. Thì tính chất tương duyên ngoài đời cũng phải biết dùng như thế, và trong đạo chúng ta biết như thế thì chúng ta thành Phật đạo. Vì vậy các vị thiền sư mới nói rằng là hữu vi tuy ngụy, xả chí tắc đại nghiệp bất thành, vô vi tuy thật, chấp chí tắc huệ tâm bất lãng. Quý vị nghe chữ nhỏ khó hiểu, nghĩa thế này: cái pháp hữu vi á, cái có tướng này á, tuy là giả nhưng mà nếu bỏ nó thì đạo nghiệp nó không có thành. Cái pháp vô vi là vô tướng thì tuy là nó thật nhưng mà chấp vào đó thì tâm huệ nó không có sáng. Bây giờ quý vị nói mọi thứ giả hết trơn, vứt hết trơn, không thèm ăn, không thèm uống, nhìn đói, khỏi tương duyên, khỏi phan duyên, ngồi thiền suốt ngày, ngồi được mấy bữa? Chưa đạt định ngồi cửa đó nó chết thì sao được? Cho nên tâm thì chưa ngộ mà thân nó thúi rồi, thì đấu thanh. Đó là bỏ tuyệt đối. Còn bỏ tương đối, tôi cần ai hết tôi tu, tôi không nói, không cười, đừng có đụng tới tôi, đụng tôi phiền não để tôi tu một mình. Thời gian thấy kinh khủng quá, cái nó cắn thẳng đấu thanh đâu, thanh bình. Cho nên chúng ta bỏ đó là không biết bỏ. Bỏ là chúng ta nướng vào nó để thành, chứ không phải nướng để mà tựa. Thì ngấy nó mà chúng ta không có dính, tức là bỏ rồi. Cho nên là nói là cái pháp hữu vi, cái tướng nó tuy giả nhưng mà bỏ nó thì không thành đạo nghiệp. Vô vi tuy thật, từ tánh vô sanh tuy là nó thật, nhưng mà nếu chấp thì tâm nó không sáng. Vì sao? Khi mà mình chấp một cái chân tâm mình dự thì có cái niềm dự rồi, có tướng dự rồi, có cái tướng của tâm rồi, thì đâu có tròn vẹn là chân tâm đâu. Chân tâm vốn là không gì cả mà đáng sáng thì toàn biết là chân tâm. Cho nên ngài Tam Tổ Tăng Sáng ngài nói trong Thí Tâm Minh đó: chấp chi thất đồ tất nhập ta lộ đó, phóng chi tự nhiên thể vô khứ trụ đó, nhầm tắc hợp đào tiêu giao tuyệt não, bản tánh tự nhiên hôn trầm bất hảo. Ngài nói thế này: chấp đó thì mất chừng, rơi vào đường tà, tà là sai lệch. Mình chấp là chân tâm rồi mình giữ nó, mình kềm nó cho nó được, thì đó là mất cái chừng mực, mất cái bình thường, thì nó lệch, nó sai và là rơi vào đường tà. Buông đó tự nhiên thì thể vốn không đi ở. Ngán quý vị đáng sáng mà đừng có niềm chấp, thể nó vô khắp thì có chỗ nào mà đi lại? Thân này đi lại nó vẫn là bất đồng dựa cái từ tánh trung khắp đó, gọi là phóng đó tự nhiên thì thể không đi ở. Mặc tánh hiệp đạo tiêu giao tuyệt não, tức là mặc tình từ tánh nó khắp, đừng có dự gì cả thì nó hợp với đạo. Thì tiêu giao tuyệt não tức là ngán đó là nó thông dong tự tài, nó không có con phiền hà, không có con căng thẳng, không gì cả. Bản tánh tự nhiên hôn trầm bất hảo, cái tự nhiên tức là cái phóng khoáng đó, nhưng mà nhớ là không phải mê, không phải vô ký, không phải hôn trầm. Thì đọc mấy câu đó mới gom lại á là gì? Không có thứ để giữ mà cũng chẳng có thứ để mà buông lung, rơi kềm giữ tào tác, rơi buông lung lơ là không rõ ràng. Rồi hai đầu này thì ngay đó là tâm đang sáng. Cho nên cái vô vi tuy thật nhưng mà chấp thì tâm nó không sáng. Còn mà đừng chấp mà cũng chẳng phải lơ là, đừng kềm mà chẳng phải là mơ mịt thì đang sáng rỡ. Vậy quý vị đã biết cái chuyện tương duyên để mà thành đạo chưa? Nó là thế đấy. Qua bước thứ hai lớn đó là không nương tựa. Nói chuyện không nương tựa tức là nói về chuyện tu hành rồi. Thì khi tu hành, cái mục đích chính của mình á, là để không khổ. Cái gốc khổ lớn nhất đó là cái khổ lớn của sanh tử, mà gốc của nó là mê lầm. Mà sợ gì có sanh tử là bởi vì có phan duyên, cho nên mê lầm phan duyên, có sanh tử có khổ đau. Thì bây giờ mình tu là để không khổ, mà dứt hẳn cái khổ sanh tử, đó là phải cắt cái phan duyên này, tức là không nương tựa. Cho nên việc tu hành muốn thoát khổ sanh tử thì chúng ta phải không nương tựa, không phan duyên. Khi không nương tựa, không phan duyên, để đạt đến rốt ráo giác ngộ, an lạc, giải thoát. Cụ thể, chúng ta không nương tựa, chúng ta không phan duyên để lộ cái bản thể mà các ngài hãy nói là sạch tròi trơ, bầy trơ trơ, rùng sạch không còn gì cả, lồ bầy trơ trơ, đuổi cũng không xong, mà lấy cũng không được, vốn là sáng như vậy. Trong cái thể đó, chúng ta sáng rỡ mà không động, đó là giác ngộ. Chất của giác ngộ là sáng mà bất động, bất động mà sáng sinh động, đó là chất của giác ngộ. Trong đó có niềm vui nhẹ không tướng mà ngập tràn an lạc. Mọi thứ thế gian nó đã nhạt nhẽo, nó không còn đủ để chi phối. Nó vốn là như thế chứ không có gì khổ và sướng gì cả, nó bình thường. Chính cái an lạc, cái giác ngộ nó cho chúng ta một cái lực đủ lớn để thế gian nó không còn chỗ để mà chi phối. Ngay đó không muốn giải thoát cũng đáng tự lá giải thoát. Vậy chúng ta tu hành là thoát khổ sanh tử để đạt đến giác ngộ an lạc giải thoát. Mà cụ thể muốn thoát khổ sanh tử thì phải không nương tựa, không phan duyên. Khi không nương tựa, không phan duyên thì chúng ta sẽ thông suốt. Thông suốt rồi sao nữa? Vỡ vụn. Vỡ vụn rồi sao nữa? Cái thể tánh chân thật của mình nó bày hiện ra rõ ràng, gọi là sạch tròi trơn, bày trơ trơ. Khi này cái chất giác ngộ, cái an lạc có rồi thì tự mình giải thoát, đó là dứt hết khổ đau. Dứt khổ đau để mà cứu người khổ nha, chứ không phải dứt khổ đau để nó trốn luôn. Cho nên đừng có ai nói rằng là như vậy là vô trách nhiệm. Không phải, tôi thoát ra để tôi cứu. Giống bây giờ mà quý vị rút dưới sông mà nó chết đuối thì mình phải sao? Thoát ra để người ta đừng có bám víu mình, rồi sau đó mình bởi mình đẩy họ vô bờ. Chứ bây giờ nó tôi cứu nhảy vô trong rồi ôm nhau rồi nắm tóc nhau chết cục nhau cứu gì. Cho nên thoát để cứu chứ không phải thoát để trốn. Còn nếu mà nói anh hùng ở trong đó thì thưa quý vị chỉ có chết chùm nhau thôi. Thì cái thoát khổ để mà cứu khổ là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ thấy mới đầu là nương tựa để đạt đến cái chỗ gì? Đến chỗ không còn nương tựa. Thì những cái giải thoại này quý vị nghe trong nhà thiền các ngài dạy rất là nhiều. Giống như Nghiêm Vương Tôn Giả hiệu là Thiền Tín, ngài chính là đệ tử của thiền sư Triều Châu Tùng Thẩm. Một hôm sư hỏi Triều Châu, khi một vật chẳng đem đến thì thế nào? Thì thiền sư Triều Châu bảo buông xuống đi. Vì sao vậy? Nếu mà không một vật mang đến thì có gì hỏi? Mà muốn hỏi, một là còn thắc mắc, mà hai là muốn trình ra, trình cái chỗ mà không còn một vật. Cho nên mới hỏi là khi một vật chẳng mang đến thì thế nào? Có một vật để trình, để đem ra hỏi là con. Nói không mà đáng con. Cho nên ngài Triều Châu ngài nói rằng là khi một vật chẳng đem đến, tức là không còn một vật thì thế nào, thì vẫn đáng con đấy. Buông cái đó xuống luôn đi. Thí dụ chúng ta nói là có vô minh, rồi bây giờ mình tu thì sao? Hết vô minh. Nhưng khi mình nói hết vô minh là mình còn có một cái hết vô minh, thì phải buông cái đó xuống, nó mới thực sự là sạch cái gốc vô minh. Cho nên Bát Nhã mới nói rằng là không có vô minh cũng không có hết vô minh. Hiểu ngay mai mốt rồi ai hỏi nói, thưa thầy, còn vô minh là chúng sinh, tu hành là hết vô minh là xong, thì tại sao lại còn có một cái hết vô minh để mà không được sao? Mình trả lời được không? Khi mình có vô minh thì thấy có, mà khi tu nó rụng hết vô minh mình thấy mình có một cái hết vô minh, tức là có cái tâm hiện tiền. Còn cái đó là vẫn còn dấu vết, còn nương tựa, chưa có đúng mức của nó. Buông xuống luôn đi. Cho nên Bát Nhã nói là không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. Vô minh cũng không, hết vô minh cũng không thì còn gì không? Khi không còn gì mà đáng nói thì toàn thể là Phật Pháp chứ gì nữa. Toàn thể là trí tuệ chân thật của Bát Nhã gì nữa. Thì ở đây, ngài Thiền Tín, ngài Nghiêm Vương Tôn Giả này hỏi thay mình là ngài Triều Châu nói, khi một vật chẳng đem đến thì thế nào, là hóa đồng còn vật hỏi nè. Thì ngài Triều Châu ngài nói, buông xuống luôn đi. Nếu mà ông này ông còn vật thật, ông buông không nổi thì ông tối, ông không trả lời được. Nhưng ông này ông giỏi, giỏi ngay đó liên sạch. Cho nên ông nói, đã là một vật chẳng đem đến thì buông cái gì? Thật sự đã đáng sạch. Thì ngài Triều Châu bảo, buông chẳng được thì gánh lên đi. Có nghĩa là nếu khi còn một vết thì sạch luôn đi. Còn nếu sạch rồi thì ngay đó mà sống hỏi gì đó. Chúng ta quen phan duyên, cho nên tới khi mà đạt đến cái chỗ không một vật này mình rối, mình sợ. Có nhiều thầy tu hành thì vẫn buông, vẫn xả, vẫn sạch, vẫn nghiêm tịnh, vẫn tọa thiền, vẫn biến mật. Tưởng như là mình sáng đạo tới nơi rồi đó. Một hôm tu quyết liệt quá, tới giờ nghỉ ngơi nằm ghế bố. Tự nhiên nó giống kiểu máy bay mà bị rơi vào áp suất thấp, nó phập vậy đó. Giống chúng ta bước hỏng do phập cái mất cái trần. Thân không gì không trơn mà thấy mình đang biết vậy mà không gì, sợ quá. Nó tôi đâu rồi, sợ quá trời. Đắp y chạy lên thưa hòa thượng, nó bạch hòa thượng bây giờ không biết con ở đâu rồi, mất cái trơn, không còn gì hết. Cho ông nói, không còn sao ai hỏi đó, ăn nói đó. vác cái thân mấy chục ký đắp cái ý lên thưa lại họ đó mà nói con sợ quá sống con. Hóa ra lâu nay chúng ta bị cái thức nó phan duyên nó bám vào ngụ uẩn này, ngụ ấm này để mà tồn tại. Khi mà nắm ấm liền không thì chúng ta không còn phan duyên, thì lúc đó hốt hoảng mới thấy mình phan duyên quá là lâu rồi, quá là sâu rồi. Thành ra bây giờ đùng gì nó dính nấy là phải chịu thôi. Làm sao mà buông một cái cho nó sạch, mà tới khi mà giật mình sờ đó đó thì mới thấy có một cái thân ngoài cái càn khôn này, lúc đó mới vĩ đại. Thì cái đó là quý vị bỏ không được đâu. Toàn thể là mình sao bỏ, nó hiền sơ sơ mà, gọi là sạch tròi trơn là không còn gì hết, mà bay trơ trơ, cho nên dẹp nó không được, bỏ không được, từ già không được, biểu nó đi cũng không được. Nó là nó đang nằm đó mà sao bỏ được. Thì khi mà không bỏ được thì chính là mình. Còn nếu còn bỏ được thì nó là thứ bên ngoài. Nên cái gì còn buông được thì buông đi, còn cái gì không thể buông được thì cái đó là mình. Khi quý vị đạt đến đây rồi thì nó vĩ đại. Không biết nó lớn chừng nào mà nó đủ lớn để có người ta sợ không dám chấp nhận nó, là biết nó lớn. Nếu biết chừng nào thì còn có tướng. Còn đằng này nó vĩ đại không có tướng, nhưng mà nó có cái biểu hiện là có người ta không chịu nổi nó. Hàng ngày mình phải viếng cái gì đó, phải tu hành, phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải gì đó, nhưng mà vẫn còn phán duyên nhẹ nhẹ đấy quý vị. Tới khi nó phập mất hết cái, mình hốt hoảng, mình sợ, mình không chịu nổi, thì cái đó vĩ đại. Nó lớn tới độ mà mình không chịu nổi, là biết nó vĩ đại hơn con người thế nào. Thì khi tu hành chúng ta nhớ là mình còn yếu, phải tụng kinh ngồi thiền thôi. Nhưng mà trong tụng kinh ngồi thiền, mình phải có một cái tâm thoát ra khỏi cái tướng tụng kinh ngồi thiền đó, thì chúng ta mới đạt đến cái thể không sợ y, không còn chỗ nữa này. Còn nếu tụng kinh mà thấy tôi tụng nghiêm trang hơn, huynh nó tụng còn nhúc nhích, ngồi thiền tôi phải ngồi trên, ngồi trên mà nay tôi ngồi nghiêm mà bên kia thấy ngủ gục, có tướng á, thì chúng ta có ngồi thiền tụng kinh là nó giỏi rồi. Nhưng mà tiếc là nó còn tướng, cho nên còn phan duyên, nó không có tiếng, tiếng ít lắm. Còn nếu biết á thì mình đâu có phải là thánh để mà không ngồi thiền tụng kinh mà giỏi đâu, phải có tu thiền chứ. Nhưng mà khéo cái là vừa ngồi, nhưng mà ngồi đúng thiền là thoát, không còn chỗ. Cho nên chỗ này vua Trần Nhân Tông sớ tổ Trúc Lâm chúng ta dạy buông xuống, buông xuống. Vì sao phải nói buông hai lần? Buông lần thứ nhất là những thứ đang có. Thì khi chúng ta buông cái có tướng là nó còn cái vô tướng, là chấn tâm hiện tiền, là tánh không, là gì đó. Nó đúng là chấn tâm, là tánh không. Nhưng mà nếu chưa nhận tới thì con người ta nó còn một cái khái niệm về buông luôn cái đó đi. Cho nên buông thứ hai là buông xuống. Buông xuống, buông xuống là buông hết đi. Cái buông chẳng được chính là kẻ ấy. Ngài nói buông xuống, buông xuống, cho tới khi nào còn một thứ mà không buông được nữa thì chính là kẻ ấy, là cái tâm chân thật của mình, là tánh Phật của mình. Thường sư ông dạy chúng ta, nếu quý vị nào ngộ đạo rồi thì biết, còn chưa họ thường mình vẫn có thể cho quý vị nếm được cái này. Sư ông hay nói một hôm nào đó mình sẵn sàng, mình dẹp hết mọi thứ, thảnh thơi ngồi bình thường, vừa nghĩ về thân bỏ xuống, đừng nghĩ về thân nữa. Suy nghĩ đi Sài Gòn, Hà Nội gì đó bỏ, đừng nghĩ nữa, được. Buông hết mọi thứ, không còn gì. Gió qua, mát, mình biết mát. Chó sủa, biết chó sủa. Mọi thứ nghe rõ ràng mà người mình không có khởi gì hết. Thì ngay đó là gì? Thì Hòa Thượng nói là buông hết rồi mà còn một cái không buông được, là cái vô tướng mà hằng biết đó đó. Cái đó là không buông được, nó đáng hiện tiền. Cái đó là tâm mình, tâm chân thật của mình, là trí vô sư của mình, là tánh Phật của mình, là cái gì đó quý vị cứ đặt tên thoải mái đi, mà làm sao nó đúng cái chất đó đó, là buông sạch. Còn một thứ không buông được là đáng sáng biết mà không có đồng gì hết, nhẹ nhàng thành thơi an lạc. Đó là Hòa Thượng khéo léo cho quý vị nếm thử, khuyến khích, khích lệ, rồi nỗ lực tu để có một ngày nó hiền nguyên hình, thì mình sẽ cảm nhận tròn vẹn cái đặc biệt của nó. Nên Tổ Đạt Ma thì Ngài dạy cái người tu á, ngoại tức chư duyên, nội tâm vô đoan, tâm như tường bích, khả dị nhập đạo. Tức là Ngài nói ngoài á thì mình khéo dứt các duyên, trong tâm thì vô đoan, là không có một cái mối manh sanh khởi nào cả. Lúc này tâm nó thẳng đứng dưới tường vách, không có chao đảo, không có khởi niệm, không có nhìn lưu nhìn tới. Không phải ngồi thiền mà ngồi chập mỏi, có nhìn lưu quá, có ai ngủ không rồi ngồi lại, không phải như vậy. Tấm như tương vách thì mới có thể vào đạo được. Cạo đầu rồi mà lâu lâu về thăm nhà, qua nhà sao? Ngồi thiền 2 tiếng dài quá, lâu lâu thở cái khí, nhìn quanh qua cái ngủ ngồi lại. Cái đó là khi mà con trâu nó đói cỏ rồi đó, thì mình phải phán duyên cho nó nhai cỏ vô ngồi tiếp vậy đó. Cho nên chúng ta chưa biết chiếc các duyên, chưa biết vô đoàn. Ngài nói ngồi là dám mạnh mẽ dứt khoát dứt các duyên, trong tâm không một mối manh gì cả. Lúc này tâm thẳng đứng với tường vách, thì có ngày nó nổ một cái đùng thì nó mới sáng ra được. Còn không như thế thì chúng ta không tiến được. Thì cái lý không phan duyên để tiến đạo nó là như vậy. Vì vậy khi mà cư sĩ Bàn Long Uẩn đến để tham vấn Mạ Tổ Đạo Nhất, thì ông cư sĩ Bàn Long Uẩn này ông hỏi: chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Muôn pháp làm bạn là sao? Chúng ta làm bạn với cái điện thoại, làm bạn với cái bóng, cái nhà, cái hóa gì đó, dựa vào cái gì tức là đang làm bạn. Còn khi mà không cùng muôn pháp làm bạn, đó là con người gì? Lúc đó Mạ Tổ trả lời sao? Nếu có một câu trả lời thành văn thì đáng cho một người bạn để ông này làm bạn rồi. Người bạn đó là duyên mến ngói. Một lời Phật pháp cũng là bạn, cũng là duyên để chúng ta nương theo, cũng là phan duyên. Cho nên họ đến chỗ mà không cùng muôn pháp làm bạn mà có một thứ để trả lời thì chưa phải thiền sư. Còn kiến giải, còn bạn để người ta phan duyên, để làm bạn. Mà đúng là thiền sư là người ta đẩy, nắm, nhùi cái ống đó, phải nhảy vô trong cái chỗ đó để nhận ra cái con người mà không cùng muôn pháp làm bạn thì biết. Ông vô đó ông biết, chứ đừng có ở ngoài nói làm nhảm, không biết đâu. Thì khi hỏi như thế, Mạ Tổ không trả lời mà nói: đợi khi cái miệng ông hút hết nước giang tay, ta sẽ nói cho ông. Giống như đây tới hỏi: thưa thầy, chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì mình học lóm, mình nói xuống dưới hút hết cái hồ trùi lên nói nghe. Cái nước hồ trùi gần 6 triệu khối, hút đi, hút hết lên nói cho nghe. Hút hết không? Không thể hút hết. Vậy câu nói đó vô lý không? Vô lý. Vô lý còn chỗ hiểu không? Không còn chỗ hiểu. Không hiểu mà đáng biết thì ngay đó nhận đi. Cái người không cùng muốn pháp làm bàn là cái người sạch trời trơn, bày trời trơn, là cái người buông hết muôn duyên. Cái người mà lộ bay hoàn toàn đó đó, cái đó là không có cần hiểu. Vậy hiểu không phải là nó, mà nhận đi rồi biết. Muốn nhận nó thì gì? Đừng có hiểu nữa mà đáng biết. Hiểu nó động mà không thèm hiểu mà đáng biết thì cái đó không động mới là diệu dụng. Cứ nhảy vô đó rồi biết. Cho nên Mạ Tổ không trả lời, trả lời thành kiến giải, có chỗ biết. Mà có chỗ biết là sao? Có mình biết và vấn đề biết thì phán duyên rồi, là làm bạn rồi. Đâu có nhận được người không cùng muốn pháp làm bạn. Cái người này không phải là không cùng cái điện thoại làm bạn, mà làm bạn với bộ đoàn tổ cũ và dây, tất cả đều không. Là người gì? Xuống dưới uống hết cái nước hồ trùi lên nói cho nghe. Trời, nói cái gì không hiểu gì hết. Một là nói thầy dạy kiểu gì lạ quá, bởi sao không đi học nữa. Thì chiều thôi. Ta hỏi câu cao quá mà sao biểu hiệu nổi. Học từ từ lại. Nếu mà bất mạng ra ngoài đó gặp mấy vị án ủ nói vô học từ từ đi. Đừng hỏi cao quá. Hỏi vậy thầy phải trả lời vậy đó. Hỏi thấp thấp lại. Học từ từ. Còn nếu hỏi cao mà đúng cao thiệt sự, nói vậy quý vị không hiểu gì hết, sang ra. Nếu quý vị ngớ ngẩn ngẩn, nước hồ trùi sao mà uống hết, nó vô lý hả? Đúng rồi, hiểu đâu, khó hiểu. Đừng hiểu. Vì sao thầy? Đáng nói đó. Không hiểu mà nói, nó đó. Ngộ được là may mắn chứ quý vị. Đó, cái người mà có con mắt thiền ta đẩy vào, chứ không có giải thích. Đây là chỉ cho thấy, còn dạng cho hiểu đó là gì? Là thức. Còn chỉ cho thấy là nhận ra đó, thì đó là nhận ra cái tâm của mình. Cho nên học giả thì chỉ giỏi dạy cho hiểu thôi. Còn hành giả là người phải giỏi chỉ cho thấy. Giống quý vị nghe của thầy giảng gần như là không có cơ hội để ghi nhớ gì cả. Nhưng mà về nhà nó còn gì trong người mình không? Còn nhiều chứ. Cho nên quý thầy cho quý vị nếm chứ không cho hiểu. Vì vậy quý vị nghe pháp, quý vị đừng có căng thẳng, cứ bình thường đi. Buông thư đi, nhưng mà đừng có ngủ gục. Cứ buông thư bình thường, không kề mà không ngủ. Nhớ vậy đó. Thì quả như không có nhớ gì. Nhưng mà thưa quý vị, bước ra ngoài là sao? Họ là nhớ đấy. Chập nữa quý vị đạo trang sáng trắng về, trong đạo trang ai hỏi thì có trả lời được không? Có nhắc lại được không? Hôm nay đi học cái gì quý vị nhớ không? Thầy giảng cái vấn đề là nương tựa, là có nương và không nương. Vậy thích nhất chỗ nào? Tôi thích nhất là cái chỗ mà người không cùng muốn pháp làm bạn. Cái đó có gì mà thích? Tôi thấy hôm nay tôi không làm bạn thì toàn thể là tôi. Còn quýnh còn làm bạn nhiều quá, đi học đâu nọ cuối cùng quýnh chỉ là ý thức. Tôi đắc ý cái chỗ là không cùng muốn pháp làm bạn. Còn tôi thấy quýnh tú kiểu gì mà nói đạt thiền, đạt đạo gì mà làm bạn lung tung tung. Thấy ai làm bạn hết trơn? làm bàn từ cuốn sách này qua cuốn sách nọ, làm bàn hết ông thầy này qua ông thầy kia. Thầy nói là cái đó mình đưa ban đầu, chứ Phật tổ không cho mình giác ngộ được. Nói gì là thầy? Phật tổ trao chìa khóa, thầy bàn trao chìa khóa, mình tự mở ra lấy của báo ra. Chứ đừng có ham nhiều chìa khóa quá, mở không vượt đâu. Nó một chìa mở cái bực lên ra, chứ con ham nhiều chìa quá. Người ta có một chìa một, ta mở ta khui ra ta xài rồi. Còn mình không chịu mở cái lò mò, ổ một chùm chìa khóa về khoe, cuối cùng của báo nó cũng trốn kín với vô minh phiền não ha. Vậy quý vị có nhớ để mà kể lại không? Nhớ chứ. Không có chỗ để hiểu, nhưng mà có chỗ để nhận. Cho nên người học thiền nó khác với là học ở ngoài thế gian. Dạy thiền nó khác với dạy ở thế gian. Dạy thế gian là có vấn đề để hiểu. Còn dạy thiền cho nếm, cho nhận, cho thấm, chứ không cần cho hiểu. Hiểu là kiến giải, là thức, là sanh tử. Nhưng mà nhận là nếm, là thoát sanh tử. Đó, thì mình chưa đạt đạo thì cũng học được các vị thiên sư. Hỏi người không cùng bố pháp làm bàn là sao? Nói hút hết nước hôi trùi nói nghe. Vậy đó. Thế nào là vô vị chân nhân? Vô vị à? Vô lắm có gì chân sao hỏi? Nhưng thưa quý vị, đừng bắt chước, phải có chỗ chỉ. Mình nói cái lời gì đó mà cái căn cơ người đó nhận ra, chứ không phải nói theo lời mà không có gì hết. Khi mà tổ bảo đời ông miệng hút hết nước giang tay, ta sẽ nói cho ông. Ngay câu nói đó thì ông cư sĩ Bàn Long Uẩn ngộ ra huyền chỉ và dừng lại ở đó tu tập 2 năm. Ông Bàn Long Uẩn này là một vị cư sĩ mà đạt đạo đó quý vị. Bên các chùa Tịnh Độ có cái bài sám mà y như thiền định họ bàn thuở xưa đó quý vị nhớ không? Họ bàn là họ bàn Long Uẩn đó. Cho mình không hiểu mà nói họ bàn là họ bàn tán phải. Y như thiền định họ bàn thuở xưa, tức là mình phải đạt được giống như thiền định của cái ông Bàn Long Uẩn thời xưa. Thì bên kinh Tịnh Độ vẫn có cái bài tụng mà ca ngợi ông Bàn Long Uẩn này đây. Khi mà quý vị đạt đến đó rồi thì lúc này không nói là phải buông mọi thứ hay là không buông mọi thứ. Mới đầu mình chưa đạt đến cái thể sạch trời trơn, bày trời trơ thì chúng ta bị phán duyên, dính các duyên, bị các duyên sai sử, mình mất tự chủ, mất năng lượng, cho nên mình bị căng thẳng, khổ đau, tạo nghiệp rồi đau lại chung chất đau khổ. Khi tu hành, mình nếu mà một nghe liền ngộ thì điều này quá tuyệt vời, không nói. Còn chưa như thế thì chúng ta phải bóc vỏ từ từ, buông dần ra, bứt bớt ra. 1000 cái tay nắm thì lâu lâu mình bứt bớt một tay, bớt nắm, bớt níu, gọi là buông dần. Như vậy mới đầu thì chúng ta phải nương tựa, ngoài nương tựa đủ thứ. Bây giờ mình vô đạo còn yếu ớt quá thì nương tựa Tam Bảo, nương tựa chánh pháp, nương tựa thiền trí thức. Rồi dần dần Tam Bảo, thiền trí thức, tòa thiền, vân vân. Lâu ngày thì mình ở trong nương tựa mà không nương tựa. Có nghĩa là tòa thiền án rồi thì đừng có dính cái án đó nữa. Thì vẫn đang ngồi thiền nhưng mà tâm mình không trụ nơi ngồi thiền thì đang sáng. Vẫn nghe thầy giảng nhưng mà đừng nghe theo lời thầy, đừng dính lời thầy, mà nhớ lời thầy, nhận ra cái điều thầy muốn chỉ ngay nơi chính mình. Chúng ta đặt một câu hỏi, cái gì là lời Phật tổ chỉ dạy ngay nơi chính mình? Quý vị nghe nhưng mà đó là cái gì nơi mình này, đừng có nhận bên ngoài. Thì như vậy cũng nương tựa thiền tri thức, nhưng mà để nhận ra cái không nương tựa. Cho nên nói là nương tựa để rồi không còn nương tựa. Khéo bước ra như thế, khéo thoát lên như thế. Lâu ngày đạt đến cái thể sạch trời trơn, bày trời trơn, cái thể này nó đủ định lực, đủ trí sáng, đủ năng lực. Ngấy sáng là định, không cần làm cho định. Tánh sáng đó muốn đồng cũng không được, thì từ nó định, chứ không làm cho định. Thì cái sáng mà vốn là không động, thì định huệ đồng thời, không trước sau. Lực này đủ lớn, thì trong này vừa an định, vừa trí sáng, vừa an lạc. Thì tự mình là gì? Thoát lạc, tức là lên trên. Rơi rụng, nó thoát lên trên, nó không nằm trong trần nữa. Các trần cảnh không còn đủ trọng lực lớn để hấp dẫn, để chi phối, để tác động. Thì lúc này chúng ta rất bình thản trước nó. Không cần bỏ nó, không cần quay lưng với nó, cũng chẳng cần đối diện với nó. Hai cái niệm nó không có. Thì ngay đó là từ giải thoát. Cứ thể hay ví dụ về cái tô mì gói đó. Cái đứa con nít nó mập quá, buổi sáng nó nhìn đói, nó thèm tinh bột sẵn nó đang đói nữa, chế cái tô mì gói đó để trước mặt thơm phức, nó đòi ăn. Mình giải thích là không được ăn con nít dậy dậy vậy thôi, kệ, nó đâu chịu, không thèm hiểu, đang đói cần ăn. Thế lúc này mình đem mình cất tô mì gói, nó bậy bạ, nó quên thì tạm quên, nhưng đem ra bảy cái mũi đòi lại. Cái này không phải là giải thoát, nên là quấy lưng nhìn đói rồi sau đó thèm thêm, không phải giải thoát, đó là cực đoan. Ngược lại, buổi sáng thức dậy mình cho nó ăn đồ ngon thật no. Hỏi hôm nay có muốn ăn gì? Ăn pizza, cho 2 ổ pizza. Ăn gì nữa? Hamburger, cho 2 bánh hamburger. Ăn gì nữa? Ăn mì Ý, làm 2 tô mì Ý. Muốn uống cái gì? Uống sữa bắp gì đó, cho nó đầy bụng đi. No xong rồi, vứt cái điện thoại thông minh cho nó chơi. Sau đó mình chế tô mì gói để trước mặt. Nó thèm không? Không còn thèm nữa, bởi vì những cái đồ ngon nó rồi thì giá trị tô mì gói không còn. Không còn đủ sức chi phối. Nếu mà mình nói, bố mẹ cất tô mì gói hả con? Nó nói, dạ cũng được. Để đấy hả con? Dạ cũng được. Giờ đem cất hả con? Nó dạ cũng được. Để đấy hả con? Nói, sao cũng được mà hỏi mãi thế? Để đấy hay cất đi, với nó không là gì cả. Giải thoát chưa? Là giải thoát khỏi tô mì gói. Như vậy, nếu lúc này nói rằng là phải cất tô mì gói đi mới giải thoát, mới không thèm, đó là gì? Đó là lìa tô mì gói mà giải thoát. Mà lúc này thằng bé nó đâu cần giải đâu, đâu cần lìa. Cho nên là bất ly, không cần lìa mới giải thoát. Nếu nói phải để tô mì gói đây, không thèm mới là giải thoát, thì thằng bé nó cần không? Không cần, để đó cũng được, cất đi cũng được. Cất đi hay để đó, trong đó không rảnh để mà khởi niệm. Cho nên nó không cần ngay đó giải thoát. Vì vậy gọi là bất tức, không tức không ly, không ngay đó không lìa, mới thực sự là đang có giải thoát thực sự. Có một cái chất liều giải thoát thực sự, và không cần khởi niệm lìa hay là ngay đó, thì mới thực sự giải thoát. Trong nhà thiền gọi là bất tức bất ly. Thì tô mì gói là gì? Là đúng, là sai, là thương, là ghét, là hơn, là thua, là thành, là bại, là khổ, là gì đó là vô vân. Những thứ tào lao trong đời đó là tô mì gói. Chúng ta đang trống bụng, đang đói, chứ đụng cái gì hấp dẫn đó, gặp buồn buồn liền, gặp vui vui liền, gặp xuống xuống liền, gặp thành vui liền, tất cả mọi thứ dễ vui dễ khổ dễ buồn quá, nhài quá, là đó là trống cái bụng, cho nên gặp mì gói là nó dính liền. Thì dính vô thì khổ, than khổ quá thầy ơi, ráng chịu, để trống cái bụng nó dính thôi. Bây giờ mình muốn giải thoát, mình không hiểu, cắn răng chịu đựng, vượt qua. Cắn răng thì cắn một chút, mẹ răng rồi thì dính thôi. Muốn giải thoát, nhớ, đừng nói tô mì gói, đừng nói buồn vui, để yên đó, đừng đụng vô nó đau đớn. Bây giờ nó buông đi, không được, buông đau đớn, khoan, để yên đó, đừng nó buông. Tạm thời rủ ngủ nó, vỗ về nó, cho nó êm đi, đừng nhắc lại, để tôi ngồi thiền. Đừng nói con cháu, để giờ ngồi thiền tí đi, đừng nhắc gì ồn ào. Chuyện gì mà giải quyết, êm đó. Sau đó mình ngồi thiền an tĩnh, lâu ngày cái an lạc nó có, thì tự nhiên cuộc đời này nó tươi mới. Nó giải thoát phân nữa đó. Cái này gọi là cho ăn thử, nếm thử, nhận ra rồi. Thời gian sau cái lực mình đủ lớn, sức giác đủ lớn, nó bùng vỡ toàn thể hiện tiền. Thưa quý vị, trong này lực vĩ đại lắm. Định tuệ đồng thời rất vĩ đại, an lạc tràn ngập rất vĩ đại. Những cái này nó đầy hết rồi thì giống như chúng ta ăn đồ ngon nó rồi. Tô mì gói còn giá trị không? Bình thường, không chán hay ưa, nó bình thường. À, cuộc đời này nó kiểu gì thì nó cũng chỉ là thế thôi. Lúc này giải thoát chưa? Là giải thoát thì ban đầu là còn nương tựa cho nên khổ. Sau đó giác ngộ tu hành thì nương tựa để tu hành đến chỗ không còn nương tựa. Và đạt đến chỗ sạch trời trơn, bay trơn trơn, không còn nương tựa rồi thì sao? Ở trong mọi thứ mà nó hiện rõ ràng cái tự tánh của mình để giúp người. Chứ không phải còn sợ mà bước ra hay là đi vào. Không còn nói chuyện đó. Chiều nay quý vị không tới yêu cầu giảng thì mới thấy không gì hết. Có người tới gõ cửa giảng thì có duyên thì giảng. Cho nên lúc ngày Nam Tuyền cúng dỗ Mã Đại Sư là Mã Tổ là thay mình. Hôm nay cúng dỗ Mã Đại Sư vậy thì Mã Đại Sư có về không? Không ai trả lời được. Ngài Đồng Sơn Lương Giới, ngài bước ra ngài nói đời có bàn liền đến. À, thì ngài Nam Tuyền ngài khen đức nở. Khi khen cho đại chúng vậy, ngài Đồng Sơn Lương Giới ngài nói là hòa thượng đừng có biến kẻ lành thành đứa giặc. Có nghĩa là khen chê là không có đúng. Vĩ đại không? Đời có bàn liền đến là sao? Mà đại sư chính là pháp thân không đi không đến. Thì cúng dỗ làm gì mà nó có về và không có về? Có về và không có về, đó là cái thần thức thần hồn sanh tử. Còn mà đại sư là một vị lớn như thế thì từ tánh vô sanh, làm gì có đi đến mà nói cúng dỗ có về không? Chúng ta dài dột nói có về và không về thì chúng ta biết. Nếu mà nói có về thì có về thì còn sanh tử có một chí. Ông này đâu có đủ làm thay đâu mà mình cúng. Nếu mà có về thì còn thân thức chưa giải thoát cũng làm gì. Ông này ông còn sanh tử đúng rồi, thay mình đâu mà cúng. Còn nếu mà nói không về, không về cũng ai ăn cũng làm gì. Cho nên mình nói có về cũng không cúng, mà không về cũng không cúng. có không điều kiện. Nhưng mà cái người đạt trong đó thì không nói có và không, bởi vì không có tướng đi đến mà chỉ là hiện thân. Nên Ngài nói đời có bạn liền đến, tức là sao? Mà đại sư vốn là một thể không sanh diệt, nhưng mà nếu cần duyên giáo hóa thì Ngài thì hiện giáo hóa. Cái thì hiện ở đấy là bằng định lực. Các Ngài thì hiện ra đời, mà định lực thì bất động. Thì hiện là chủ động bước vào để giúp mọi người, chứ không phải là bị nghiệp đẩy vào để đắm nhiễm. Đó, nó rõ ràng như vậy. Cho nên có duyên thì đến, mà không duyên vốn là không. Có không nó chỉ là một sự hiện tiền, chứ không nói có không như trần gian. Nên Ngài Đồng Sơn Ngài nói đời có bàn liền đến. Ngài Nam Tuyền Ngài khen liền. Ngài nói kẻ này họ học mà cũng có phần tương ứng, dễ dụa gọt, khen đấy. Ngài Đồng Sơn Ngài đấu cho khen. Ngài nói lại liền: Lão Hòa Thượng đừng có biến đứa lành thành giặc. À, vậy là ông Hòa Thượng nghe là ông phái này đúng là cái vị này đúng là dạy được đấy, tốt đấy. Thì bây giờ mình thấy chúng ta tu hành là nhớ chúng sinh là nương tựa phạn duyên sanh tử dính mắc khổ đau. Mình tu một là ngộ thẳng sạch liền, hai từ từ bóc vỏ, rồi từ từ nó sạch, nó vỡ vụn, nó bày trơ trơ ra hiện tiền đó. Khi bày ra rồi thì cái chức định tuệ lạc án đủ lớn rồi thì trần gian không còn chi phối. Khi không còn chi phối thì ở trong đời cũng thế, mà thoát ra cũng thế, không có vấn đề gì để nói cả. Thì lúc này không cần nói là vào hay ra, không nói có duyên là không duyên, mà tự tại tùy duyên. Không duyên thì không gì cả, có duyên thì sao? Thì hiền hình nói cho nghe, thế thôi. Nôm na giống như là quý vị bữa nay không tới thì mới thầy mới cố tú, còn tới thì giảng. Thì tới và không tới nó cũng vậy, không có gì phải quan trọng cả. Thì khi đó chúng ta mới ứng hiện trong đời, có làm hay không làm thì vẫn là bản thể đó. Cho nên Ngài Chân Nguyên, Ngài mới nói bài kệ: Hiện hách phân minh thập nhị thì, thử chí tự tánh nhầm thi vi, lục căn vần dùng chân thường kiến, vàng pháp tung hoành chánh biến tri. Nghĩa là bày hiện rõ ràng suốt cả ngày. Đây là tự tánh mặc phô bày, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, muốn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. Cái này là dịch theo thơ thì nó gường thôi, chứ còn nếu mà nói theo cái nghĩa đúng mà Ngài muốn nói á, hiện hách phân minh thập nhị thì 12 thời, có nghĩa là suốt ngày và đêm. Tính theo giờ ngày xưa là 12 thời, mà bây giờ gọi là 24 giờ đó. Trong 24 giờ suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ, mà nói theo hiện đại bây giờ là 24/7 đó. Suốt như vậy. Luôn là gì? Hiện hách phân minh, hiện hách là rực rỡ, chói lọi, sáng rỡ. Phân minh là rõ ràng, rành rẽ, chứ không phải chung chung. Rõ ràng, rành rẽ, không đồng mà rực rỡ. Suốt cả ngày như vậy, suốt ngày suốt đêm, rõ ràng, rành rẽ, rơ rỡ. Đặc biệt như vậy đó. Cái gì rõ ràng, rành rẽ, rơ rỡ? Cái gì? Cái đó là từ tánh mặc phô bày. Thử chi từ tánh nhầm thi vi, có nghĩa là đó là cái từ tánh mặc tình bộ ra, phơi bày ra. Mặc tình là sao? Không tác ý, tự nhiên, tự tài, tự do, tự sáng, tự khắp, tự lớn. Nó vốn lớn vậy, kệ không nổi, không làm gì hết. Gọi là mặc tình là vậy đó. Thì Ngài nói cái rành rẽ rõ ràng, rơ rỡ sáng rỡ rõ ràng cả ngày đó, cái đó là cái từ tánh của mình, nó mặc phơi bày. Cái đó khi nào đạt được quý vị biết không? Một là nhận ngay, hai là buông hết mọi thứ đi. Thì đến đây rồi thì Ngài nói suốt ngày là như thế thôi, không khác. Như vậy chúng ta thấy nó hiện ở đâu? Ngài nói chứng thường ứng dụng sáu căn thấy, ở đây theo chữ nhỏ lục căn vừng dùng chứng thường kiến, có nghĩa là ngay sáu căn vừng dùng thấy chứng thường, tức là thấy biết rõ như vậy mà không có động. Thấy cơm là cơm, thấy nước là nước, thấy trà là trà, thấy củi là củi. Đi chặt củi cũng được, chứ không phải là cái chuyện là thấy củi là củi không được chặt, không phải vậy. Không được chặt thành con nộm thôi. Chặt tự do mà dính dáng gì mà không chặt. Nấu tự do dính dáng gì không nấu. Chút xíu là ra nói, thầy mới nói là không có được đúng sai, nó còn nói đúng sai, tôi nói đúng sai, đâu có động chi đâu, cũng bình thường mà. Cái đó là mặc cho từ tánh nhầm thi vi là vậy đó. Mặc cho từ tánh phơi bày là vậy đó. Thì cái đó nó ứng dụng qua sáu căn. Mắt thì thấy, tai là nghe, mũi là ngửi, lưỡi là nếm, vân vân. Nhưng mà nó khác là lúc này nó không còn động, nó sáng, nó rõ, nó không cột trong các căn, nó không còn chướng ngại bởi thân tâm này. Nó rờ rợ như vậy. Thì ở mắt thì gọi thấy, ở tai gọi nghe, mà thực ra nó không có cố định trong đó, phụ hết cả càng khổ gì đó. Hàng ngày sống như vậy, qua sáu căn chúng ta vẫn sống như người thường, nhưng mà chúng ta tự tại, gọi là mặc tự tánh thi vi. Thì khi này là sao? muốn pháp dọc ngang giác ngộ ngay đây là gường dịch thôi. Chứ đúng ra là vàng pháp tung hoành chánh biên tri, có nghĩa là muốn pháp chúng ta vẫn là từ tài dọc ngang, không có ngại. Mà từ tài dọc ngang nó không phải động, mà chánh biên tri là cái thấy biết khắp, cái thấy biết không đồng mà nó khắp, không một vết mê, không giới hạn. Cái câu cuối này là các ngài nói cái mức từ tài á. Nói sao nghe vô trong chùa ngồi thiền ghế lắm mà sao con đi chợ bán rau. Bán rau cũng tu chứ đâu sao. Chị bán rau, tu bán rau chứ không lẽ mà chị bán rau được mà tu bán rau được à. Tu bán rau cũng được, tu yếu hơn chị tu làm gì. Đó là dọc ngang đó. Mà khác á, thế gian bán rau là đồng, là sân si. Nhưng mà chúng ta ngộ đạo bán rau á, duyên như thế thì bán như thế không có gì hết. Rồi nói, ủa sao nghe đi chùa ngồi thiền lắm mà bây giờ con đi làm ruộng. Thế làm ruộng bốn thiền sao? Thiền mà có một chỗ con chỗ khác không phải thiền đâu phải. Nếu làm ruộng phải thiền, nhưng mà thiền đó chứ phải. Thiền đó là làm gì nó không có hết trơn á. Gọi là họ dọc ngang kiểu gì thì mình dọc ngang kiểu đó. Nhưng mà khác cái người ta sanh tử, còn mình là gì? Mặt biết khắp mà không động. Cho nên ngài Hoàng Long, ngài có nói, ngài Hoàng Long sau này á, ngài nói ông lên 9 tầng trời thì ta sẽ theo ông mà lên tới đó. Ông xuống dưới 9 tầng địa ngục ta cũng theo ông ta xuống dưới đó. Cho tới khi nào mà cái lên của ông nó không còn chỗ lên, cái xuống của ông không còn chỗ xuống, cái ngang dọc chơi bời của ông không còn chỗ nữa, cái phát minh lớn lao của ông không còn chỗ phát minh nữa, cái trí tuệ siêu huyền của ông không còn chỗ siêu nữa, thì ông phải dừng lại, lúc đó ta dạy cho ông. Đó, cái từ tài của thiên là vậy đó. Chúng ta có một thanh bảo kiếm trong tay, đó là kiếm trí tuệ. Chúng ta có một viên ngọc mani bảo châu quý hơn tất cả ngọc, chúng ta không sợ đói. Chúng ta có một trí tuệ đủ lớn để cuộc đời này không làm gì mình suy xuyển được. Ở trong đó, sống trong đó, thì cuộc đời nó tới đâu chúng ta tới đó, không có ngán nó. Quý vị nhớ vậy đó. Tới khi nó cùng đường rồi, nó ngồi lại thì mình dạy nó. Đó là thiền. Cái này mình nói về đạo nhưng mình không nói bằng ngã. Thế ai nói là nói dịu dàng không? Cái này đạo nó vậy đó. Vậy tôi mới đi tu đó. Chứ còn nếu yếu tu không tu đâu. Nó thẳng câu vậy đó. Đạo nó vậy đó. Độc đáo vậy đó. Nhiều người nói, ủa sao người ta đi ra thế giới, đi nước ngoài giáo hóa mà thay ven núi ngồi cục. Nói đi là nó mỏi. Và khi mỏi phải ngồi. Cho nên thôi. Thì ai mạnh chân cứ chạy cứ đi đi. Tôi ngồi đây tôi chờ. Tới khi mỏi thế nào gặp tôi à. Cái cuối cùng của đi là ngồi. Cuối cùng của chạy là ngồi. Thì ai còn mạnh chân con sức cứ chạy cứ đi thoải mái đi. Tôi ngồi tôi chờ. Và khi nào mỏi hết hơi rồi không còn chạy không đi nữa, hết anh hùng xẹp hết trơn, ngồi xuống gặp mặt tôi chỉ cho. Nên có nhiều vị bàn tán là bây giờ ngồi chung một lớp rồi ra trường rồi người thì làm bác sĩ, người kỹ sư, người tiến sĩ, người giáo sư. Kệ toàn là chuyện thành công. Tới phiên mình nói tôi đang nghiên cứu cái con đường thất bại. Để làm gì? Quý vị thành công thì nhiều người dạy cho rồi. Còn người thất bại không ai dạy tội nghiệp người ta. Tôi không phải thất bại, mà tôi đang nghiên cứu con đường thất bại. Để lỡ ai thất bại tôi nói cho vui vậy thôi. Đó. Chúng ta làm một vị tướng thành công mà chưa biết là một con người thất bại thì chúng ta bị sơ hở rất nhiều. Trí mình không có đủ. Khi nào thắng mình cũng có mà bại mình cũng kinh nghiệm rồi, thì mình không là thắng bại, thì chúng ta là người thoát ra khỏi hai bên đó. Dạy cho người thắng bại. Hấu thắng cũng là con nít mới lớn, mà hám bài chỉ là một người tàn tà của tuổi già. Thắng bài không phải là mình, thì người đó là vượt lên trên mới dạy được. Đừng nói tôi là đục cố câu bài. Đừng nói vậy. Nói vậy họ nói ô chẳng có anh thất thời nói vậy thôi. Chứ bây giờ anh có thế, anh có làm bài không? Còn nói tôi phải chiến thắng. Có tiền xí nói cho to vậy là mai mốt hết tiền ngồi siêu mặt cục. Đừng nói thắng. Thắng bài chỉ là hai thái cực của một con người. Chưa có thấy hết vấn đề. Còn mình thấy hết vấn đề rồi thì sao? Thắng hả? Tôi cũng thôi thắng rồi. Bài á, có rồi. Giờ sao? Thắng bài nó không dính dáng, không có rảnh. Muốn cái gì nói cho nghe thế thôi. Vậy chúng ta tu, buông mọi thứ, sạch rồi trơn, bày trơ trơ, thoát lên trên. Sau đó là gì? Hòa nhập, giúp cho mọi người thoát khổ. Và lúc này, không nói buông hay không buông nữa. Không nói nương hay không nương nữa. Nó đâu còn dính dáng gì đâu mà nương bấm nước. Lúc này chỉ có dạy cho người ta từ nương tựa, thoát ra khỏi nương tựa và đạt được không còn nương tựa hay nương tựa, không còn cố định nữa, mà là đang sống tự tại, tùy duyên để giúp cho mọi người. Đó là cái kết quả cuối cùng của việc tu hành. Mà cái này mình nói sơ sơ như vậy để nghe dễ tu. Chỉ còn nếu mà nói theo kinh á, cái này nó lớn lắm quý vị. Cái điểm cuối cùng, tạm gọi là điểm cuối cùng, cái định cuối cùng, tạm gọi là kết quả viên mãn cuối cùng của đạo Phật chúng ta là gì? Là cái pháp giới mà sự sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Sự sự tức là muôn việc, muôn việc, muôn việc mà lòng mình vẫn thế và không hề có gì, vẫn linh động, vẫn dọc ngang, vẫn chánh biến tri, vẫn bày hiền, vẫn rờ rợ, vẫn rõ ràng, mà dựa muôn trùng bao nhiêu thứ, thì cái đó chính là pháp giới cuối cùng. Chứ còn nói quay vô quay ra thì mới là tập tu thôi. Buông xuống hay không buông cũng là tập tu thôi. Giải thoát hay không giải thoát chỉ là tập tu thôi. Quý vị có ngộ tánh hay không ngộ tánh chỉ là mới chỗ bình đẳng tánh thôi. Còn thoát ra khỏi chỗ bình đẳng tánh này, trở vào sai biệt diệu dụng bất tư nghị, chính là cái chỗ sự sự vô ngại pháp giới. Nhưng nói về kinh điển, cái danh từ nó cao thường quá, mình nghe cái quý vị nói thầy ơi khó quá, chắc để cho thầy thôi, con về tu sơ sơ. Nên quý thầy né ăn gian, không có đem kinh điển ra để lo mắt quý vị dù dễ 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 đó quý vị ham tu. Nghe lầm dài tu theo cái lỡ được cái sướng quá, được giải thoát. Cho nên nghe thì bình thường, mà thưa quý vị, đó là cái điểm đặc biệt của nhà Phật chúng ta. Vậy quý vị đã học được cái bài nương tựa chưa? Biết rồi thì nhớ, thế gian bám vào nương tựa bên ngoài khổ tội nghiệp. Giờ vào đào thì nương sơ sơ để vượt lên, đừng nương sâu quá. Khi nghe tu mà thầy nói ứng chứng rồi là biết mình yếu rồi đó. Cái chỗ cuối cùng là thầy không có quyền ứng chứng, mà khế hợp với thầy bằng thầy chứ không có ứng chứng. Khế hợp với thầy bằng thầy, tâm biết tâm, đó là ứng chứng, chứ không có cái tâm này chứng tâm kia. Có những người tu lo tu học lo học, tới khi ông thầy ông nằm dương bình kì, nghe đó là vỗ ngực tổ sư, mà sau tới khi ông thầy nằm bình đắp ý tới, thưa thầy, thầy truyền lại pháp cho con để đi giáo hóa, loại cái mê ra rõ ra. Hằng ngày nói thiền nói đạo ghế gớm, té ra không thấy ông thầy, không thấy, cho nên chờ thầy bình mới đắp ý mà truyền, có tướng để truyền sao, loại cái mê. Còn người thật sự á, hằng ngày tu cho đến cái mức thầy muốn chỉ cho mình, thầy với mình khế tâm nhau thì tâm ứng tâm, thì lúc đó có gì truyền hay không truyền, hai tâm biết nhau thì đó là truyền tâm, chứ có cái tâm này truyền tâm kia sao. Cho nên chúng ta nhớ học cho tới, tu cho đàng hoàng thì chúng ta mới có cái giá trị thật của Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta học theo tướng bên ngoài thì coi chừng bị tướng nó làm lầm, làm lòa thì không tới đâu. Nếu quý vị hiểu vậy rồi thì quý thầy nghĩ rằng là chúng ta nên nỗ lực, nên cố gắng. Tất nhiên sức mình yếu thì cứ làm từ từ, nhưng làm cho nó đúng, chứ đừng có độ thừa yếu mà làm tầm bậy thì suốt đời đã trật. Giống như chúng ta kẻ đường thẳng vậy đó, đặt cái thước đầu tiên chưa kẻ thì phải cho ngay, rồi từ từ kẻ thì nó sẽ thẳng. Còn ngay ban đầu đặt cái kiểu cầu thả nói khó quá tôi đặt sơ sơ không được, thì lịch chỉ cần chứa tới 0,1 độ thôi, mà kẻ tới 1 km thì lịch biết bao nhiêu độ mà nói, chia ra thế này. Nên mà bây giờ khó thì khó thật, nhưng mà nhớ từ từ, ai ép đâu mà nó khó. Nhưng mà nhớ từ từ thì phải đặt cho ngay, đi cho nó đúng thì nó mới có cái kết quả, mà nó mới có đúng giá trị của Phật pháp, thì chúng ta tu hành nó mới có lợi ích thật được. Hiểu vậy rồi chúng ta nỗ lực tu hành thì sẽ tiến bộ thôi. Mời toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem con đứng này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.